hậu bão Yagi ở Việt Nam, khắc phục hậu quả, bài học kinh nghiệm là chủ đề của chương trình thứ năm hội luận bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần ngày hôm nay 12 tháng 9 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Việt Nam, Hà Nội là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh. Từ Sài Gòn là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng. Từ Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của nhà quan sát bình luận Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois. Từ Tokyo của Nhật Bản là nhà báo Đỗ Thông Minh. Và từ Berlin của Liên bang Đức là nhà văn Võ Thị Hảo. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần dành thời gian theo dõi chương trình này. Thưa quý vị, diễn biến nằm trong tâm điểm quan tâm của công luận, báo chí và truyền thông tuần này tại Việt Nam, đó là việc Việt Nam vừa gánh chịu một cơn siêu bão được cho là có sức mạnh chưa từng thấy. Bão Yagi là cơn bão thứ ba từ đầu mùa bão năm nay ở Việt Nam, vốn đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và của vân vân ở nhiều địa phương ở miền Bắc Việt Nam. Thì theo dõi những gì đã diễn ra về diễn biến rồi hậu quả phòng chống ứng phó xung quanh cơn bão này, kể cả những cái đáp ứng phản ứng từ xã hội, từ cộng đồng, thì không biết là quý vị có điều gì muốn nói hay là có cái bài học chính yếu nào cần rút ra hay không, trong khi mà mùa bão lụt ở Việt Nam vẫn còn tiếp diễn, và có cái gì cần cảnh báo không, đó là gì đó. Thì chúng tôi xin mời trước hết từ Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh phát biểu, xin mời bạn.
Dạ vâng, thì tôi có thể nói rằng là trong cái khoảng thời gian mà tôi còn nhớ được, tôi chưa bao giờ thấy một cơn bão nào kinh khủng như cơn bão này. Đấy, chúng tôi hồi còn nhỏ cũng sống lâu ở vùng ven biển và cũng có chứng kiến số những cái đợt bão lũ, nhưng mà với một cái sức gió và với cái sự tàn phá kinh khủng thì chưa bao giờ có một cơn bão nào có thể đọ được cái Yagi. Thì theo như là một số người kể lại nói rằng là lần cuối cùng có cơn bão tương tự như thế này là vào năm 1964. Nhưng mà thứ lỗi là thời gian đấy thì tôi thật sự đã ra đời nhưng còn quá nhỏ cho nên là không nhớ gì. Thì có thể nói trong cuộc đời tôi thấy cái cơn bão này là kinh khủng nhất. Và nếu mà xét về tính cảnh báo ấy, thì tôi nghĩ là các cơ quan có chức năng ở Việt Nam đã là thực hiện cái việc cảnh báo khá là tốt. Luôn luôn có cái sự nhắc nhở. Vì tình thật là cơn bão này nó lại khá là nham hiểm. Tức là cho đến tận cái ngày cuối cùng có bão, khi mà Hải Phòng với Quảng Ninh bão đã vào rồi thì Hà Nội vẫn rất là bình yên. Mưa nhỏ, trời nắng. Và lúc ấy thì thậm chí là còn có một vài người đăng những cái bài lọc quan tếu ở trên mạng xã hội. Rất có thể là nó đã bỏ qua Hà Nội rồi. Nó thế nhưng mà chỉ đến chiều thì tình hình thay đổi, có thể nói là trong nháy mắt. Và tức là từ khoảng độ 6 giờ tối ấy, đổ đi thì đầu tiên là gió rất là lớn. Tức là ban ngày cứ gió nó cứ tăng dần lên, còn mưa tăng dần lên. Nhưng mà đến tối khoảng 6 giờ trở đi thì gió rất là lớn. Gió lớn đến mức độ tức là tôi chứng kiến thấy cái cảnh của những cái người mà đi đường ấy, đi xe máy ấy, là gió nó xô ngã rúi rụi cả người cả xe. Đó, và những cái người ở hai bên đường thì phải chạy vào xong là dìu cái người đấy vào, và phải 3-4 người kiểu nắm tay ấy, chứ cũng không có thì là cũng cứ người nó cứ bị xô dạt hết cả đi. Đó, vào sau đó thì đến lúc mà bão gió lớn các thứ vân vân thì nó cũng chỉ kéo dài khoảng đến 10 giờ tối. Thì lúc ấy là chúng tôi cũng thở phào ấy, nghĩ là ừ thì thôi xong rồi, thôi bây giờ mình cũng nhịn một lúc. Đó. Thế nhưng mà mình lại cũng không biết được rằng là ông trời chơi khăm dai thế. Tức là sau bão thì lúc ấy là mưa rất là lớn và mưa liên tục, mưa dài. Bắt đầu là Hà Nội ngập, xong rồi các đường của Hà Nội ngập, xong rồi dần dần cây cầu bị ngập. Thế để đến lúc ấy thì thực tình là tôi cũng cứ mừng là thôi để Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh chịu, thì trước giờ các tỉnh khác khổ nhiều rồi, bây giờ thì thôi mình khổ cũng được. Thế nhưng mà đến sáng ngày hôm sau thì vừa mở mắt tỉnh dậy thì bàng hoàng khi mà biết được rằng là mình cứ tưởng là qua Hà Nội là bão tan, nhưng nó lại di chuyển đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Và cái điểm oái oăm, tức là mình cứ chờ là bão thì người vùng ven biển sẽ khổ hơn. Và lúc ấy tôi cũng cứ thở phào là thôi được rồi, cơ sở vật chất mất mát nhưng mà người thì thiệt hại tương đối ít đó. Thế nhưng mà chỉ qua một đêm thì cái con số thiệt hại về người ở các tỉnh núi phía Bắc nó cứ tăng lên vào vèo. Đầu tiên là Thái Nguyên, Yên Bái, rồi Sapa, rồi Lào Cai. Đến nỗi tức là đây là cảnh làng nổ, một cái làng mà bị trôi dạt trong có mấy chục phút đồng hồ, không còn cái gì nữa cả. Và có thể nói là mặc dù là toàn thể mình, gia đình đều bình an, của cải vật chất không mất gì, đời sống thực ra cũng không bị ảnh hưởng. Nếu tính về đời sống cá nhân thì chúng tôi cũng lo lắng mua chữ các thứ, nhà cửa cũng ổn thỏa, nhưng mà chỉ có ngồi trong nhà nhìn tivi, nghe những cảnh này hoặc đọc mạng xã hội ấy, thì phải nói là lâu lắm rồi mình mới có lại được một cái câu nó gọi là lòng như muối sát, và mình mới hiểu thế nào một cái nó gọi là nghĩa đồng bào ấy. Tức là rõ ràng là người thân của mình không có ai làm sao cả, nhưng mà mình vẫn vô cùng đau lòng đó. Cho nên là tôi nghĩ là cái phần mà chúng ta sẽ phải lưu ý nhiều hơn, cái phần cảnh báo được, tôi nghĩ là Việt Nam đã làm khá tốt, nhưng cái phần mà xử lý hậu bão, bởi vì những cái phần cái tai nạn xảy ra tới các tỉnh miền núi phía Bắc năm nào cũng có, và tại sao nó lại cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì tôi không phải là một người môn về địa lý hay là về thời tiết khí hậu, tôi cũng không biết là như thế nào, nhưng mà thật lòng là trong lòng tôi luôn luôn có một câu hỏi, đó là tại sao những câu chuyện như vậy năm nào cũng lặp lại mà chúng ta là không thể có cách nào ngăn chặn hay là giảm thiểu được.
Vâng, thì tiếp theo ý kiến vừa rồi của Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh thì chúng tôi xin mời ông Hoàng Dũng, Phó giáo sư Hoàng Dũng từ Sài Gòn chia sẻ. Xin mời ông. Vâng, chúng tôi thấy vâng, có lẽ ông Hoàng Dũng chưa có ở đó. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông. À đây, chúng tôi thấy ông Hoàng Dũng trở lại rồi ạ. Vâng, thì tiếp sau ý kiến vừa rồi của bà Nguyễn Hoàng Ánh thì chúng tôi xin mời ông Hoàng Dũng có cái bình luận chia sẻ tiếp theo. Xin mời ông. Dạ.
Tôi thấy một điều là nếu như Nhật Bản là một cái đất nước mà đồng đất là như cơm bữa, và họ đã đưa cái chuyện đồng đất vào cái chương trình giảng dạy ở từ cái tiểu học trở lên, khi xảy ra đồng đất họ rất chủ động, họ có kỹ năng để mà họ giảm thiểu thiệt hại. Thì đất nước ta là một đất nước năm nào cũng có bão, không bão to thì bão nhỏ, nhưng mà trong nhà trường không dạy, nó dạy có cái môn gọi là kỹ năng sống nhưng không ai dạy cho chuyện tránh bão vậy. Khi bão lên thì phải hành động như thế nào, từng người dân một làm sao thì không ai dạy cả. Rồi, chúng ta khi có bão thì nhắc nhau người này giúp người kia, giúp là đưa cái bánh chưng rồi lại là đi mua cái cơm mì tôm rồi vân vân, cái đó rất quý, rất quý. Nhưng mà cái chủ động hơn phòng tránh, cần có một chương trình quốc gia để phòng tránh thì không, tôi thấy rõ ràng là không đủ, không đủ. Tất nhiên đấy là tôi có khoảng 6 7 cái kiến nghị kiểu như thế. Đây là một cái mà tôi cho là có thể làm được và là khẩn cấp. Tất nhiên mỗi vùng chúng ta đều có khác nhau, chẳng hạn như là ở đồng bằng thì không lo cái chuyện là sạt lở, nhưng mà những cái vùng miền núi có nguy cơ sạt lở, những trường học ở ở miền núi đó thì nhất định phải 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 có những cái có cái chương trình để dạy cho các cháu về cái chuyện lở đất rồi như thế nào. Ở những cái vùng như là ở Sài Gòn bão rất hiếm khi xảy ra, thì cái chương trình dạy về kỹ năng về bão rõ ràng là phải khác hẳn với những cái vùng mà thường xuyên bị bão đe dọa. Như vậy tôi muốn nói rằng cái chương trình mà đưa vào nhà trường đó về phòng chống về bão ấy, phải địa phương hóa, phải làm sao cho càng phù hợp với điều kiện địa phương càng tốt, chứ không phải là có một chương trình thống nhất cả nước và áp dụng đồng loạt như nhau. Cái đó lại là cái cần thiết là không dạy, mà cái không cần thiết là dạy, để cái hiệu quả nó không bao nhiêu. Tôi thấy cái đề nghị đầu tiên thì chấm dứt được án đó, chấm dứt án đó.
Vâng, thế tiếp theo ý kiến vừa rồi của ông Hoàng Dũng, chúng tôi xin mời nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản chia sẻ, xin mời ông.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản xin kính chào tất cả các anh chị và xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng mấy ngày nay gần một tuần cỡ một tuần theo dõi những tin tức ở bên Việt Nam thì cũng thấy rất là đau lòng, bởi vì ngay đối với người địa phương cũng rất là ngạc nhiên là không ngờ cơn bão nó lớn và nó tàn phá như vậy. Thế thì nếu mà nói về xa xưa đó thì nước mình cũng đã từng bị nhiều, nhất là miền Trung, thứ nhì miền Bắc, miền Nam là ít nhất. Nhưng mà có người lại nêu ra một cái quá khứ lịch sử là 60 năm trước miền Trung cũng đã bị khá nặng, đúng 60 năm một hồi đó. Thì lúc đó có thể trên dưới 1.000 người đã chết. Rồi 60 năm trước nữa, tức là cách đây 120 năm, thì miền Nam bị bão. Đó là một cái chuyện rất là hiếm mà lại bão rất là mạnh. Và ngay Sài Gòn có khoảng 3.000 người chết, rồi còn các nơi khác nữa cũng 1.000, 1.000 mấy nữa. Thì hai cái kỳ đó là miền Nam và miền Trung rất nặng. Và kỳ này người ta đoán cũng là siêu bão. Đó, và quả là nó cũng là siêu bão. Thì người ta cũng nghĩ tới cái chuyện đã xảy ra ở miền Nam, miền Trung trước đây. Nhưng mà cái kỳ này thiệt hại thì cũng rất là nặng, nhưng mà cũng coi như có một chút may mắn là không nặng như là miền Trung, miền Nam, mà người ta liên tưởng tới là cái chu kỳ 60 năm nó trở lại. Đó, thì cho tới bây giờ đó, cái số người chết và bị thương đó khoảng chừng 440 người vừa chết vừa mất tích. Còn bị thương có thể lên tới non 1.000 người. Đó là cái vấn đề nhân sự. Còn nhà cửa thì thấy là bị tàn phá rất là nhiều. Và chúng ta thấy cũng có một cái cây cầu mới hôm qua đó là coi như bị sập. Đó. Mà cái cảnh họ quay được trong lúc xe nó đậu từ xa thì đã thấy có cái xe truck rồi tới cái cầu tự nhiên thấp xuống. Thế là hóa ra đó đổ mất hai nhịp. Yeah. Nó đổ mất hai nhịp mà một cái chân cầu. Yeah. Đó thì đại khái cái tai hại thì bây giờ nó còn rất là lớn. Mà những tin hôm nay đó thì cho biết là có một vài nơi nước nó bắt đầu rút, nhưng mà cũng có một vài nơi nước nó vẫn còn mưa, vẫn còn lên, tại vì cả một cái vùng rộng lớn ở vịnh Bắc Bộ đi vô trong rồi nó qua Hà Nội. Thì hôm trước nói là qua mà cũng chưa thấy gì ghê gớm hết, nhưng mà bây giờ thì lại thấy rằng là Hà Nội bị rất là nặng. Và cho tới giờ này thì tôi hy vọng là cơn bão nó đã lên tới phía Thượng Lào mà có lẽ nó tan đó. Nhưng mà đó là mới một chuyện. Trong khi đó, đó thì lại có tin là bão chồng bão, có thể trong 3-4 ngày nữa, hai cơn bão nữa tiếp theo cũng xuất phát ở cái khu vực đó, nó cũng bắt đầu nó đi vào. Và bây giờ thì chúng ta chưa rõ là con đường nó đi như thế nào. Tức là mỗi một năm đó, ở cái vùng này nói chung đó, là có khoảng 25 trận bão. Nếu mà nó đi ngang nó vào miền Trung, check lên một tí là miền Bắc mình, check lên nữa là Hồng Kông, Đài Loan, rồi Trung Quốc, rồi lên thẳng nữa thì là Nhật Bản. Đó, 25 cơn bão mỗi năm trung bình như vậy. Thì xin lỗi quý vị để tôi nói mau là tại sao có bão và bão nó tan như thế nào. Thì điều kiện có bão là phải là mùa hè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải có gió. Và cái thứ ba là phải đi qua biển. Đó, chứ trong đất liền tự nhiên không có bão. Trong đất liền thì chỉ có lốc thôi. Hai cơn gió nó xoắn vào nhau nó thành lốc. Không có mưa, không có gì hết. Và thường thường nó cũng ngắn thôi. Và không có nước thì không có cái thiệt hại gì về nước. Nhưng đây đó là mùa hè, biển mà hơi nước nóng nó lên, trong khi mây ở trên đó vốn càng lên cao nó càng lạnh, mây ở trên nó lạnh, khi cái hơi nóng nó lên thì nó đẩy cái mây lạnh xuống dưới á, hai cái nó xoắn vào nhau, nó như là cái vòi rồng từ trên trời đi xuống chứ không phải từ dưới đất đi lên. Đó là cái đó. Thế thì khi mà nó vào tới bờ đó thì thưa quý vị là không còn hơi nước lên nữa. Tại vì bờ đất thì hơi nước nó có nhiều so với biển, cho nên là bắt đầu nó làm cho cái cơn bão nó giới hạn thế đó thôi. Và bắt đầu đó, nó không có cái sự quấn nhau nữa thì bắt đầu nó yếu. Thì thường thường nó vào đất liền trong khoảng chừng 100 tới 200 cây số thì nó tan. đó, để nói sơ với quý vị là tại sao có cơn bão và cái tình trạng của mình y chang như tình bão, tình trạng đông nam nước Mỹ, tức là vùng Florida, Miami, Louisiana là cũng như vậy. Gió nó từ tận Phi Châu nó qua, nó đưa và nó vào bờ thì nó gây tác hại đủ thứ hết, sau đó từ từ nó tan trong vòng 100-200 cây số. Cho nên nội trong đất liền nó xa thì hầu như không bao giờ có bão, nhưng mà có thể có lốc. Đó thì chúng tôi cũng xin nói sơ như vậy, còn để nhường quý vị khác nói. Còn nếu mà chút nữa có thời giờ thì chúng tôi sẽ nói về cái quan niệm của người Nhật đối phó với các thiên tai như thế nào.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Thường Tuấn từ Chicago, Illinois, Mỹ. Xin mời ông phát biểu.
Xin cảm ơn anh Quốc Phương và tất cả quý vị khán thính giả. Rất là vinh dự được gặp những vị rất là nổi tiếng ngày hôm nay. Thưa Tuấn ở bên Mỹ, thật ra là thành thật mà nói rằng là Tuấn không có nhiều cái kinh nghiệm gì về cái chuyện này hết. Nhưng mà trong những ngày qua đó thì có theo dõi tình hình và phải nói rằng đau lòng vô cùng. Có nhiều lúc là không cầm được nước mắt khi mà thấy những cái cảnh. Và cách đây đâu ngày hôm qua kia thì đó, thì Tuấn có xem được một cái YouTube của cái chương trình đó, thì người ta nói rằng là cái phái đoàn mà cứu trợ đến nơi đó thì gia đình đó người ta không có xin tiền bạc, mà cũng không có xin mì gói, không xin bất cứ thứ gì hết, mà họ chỉ xin là 6 cái quan tài. Thật là xót xa, phải nói thẳng một câu là như vậy. Thế đó, bây giờ đó, Tuấn chỉ có một cái câu hỏi rất là ngắn và xin phép để hỏi xem rằng là quý vị ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh và tiến sĩ Hoàng Dũng đó, có thể cho biết được là vì Tuấn thấy là trong YouTube đó, những cái chương trình mà cứu trợ giúp đỡ bây giờ đó, chưa thấy có cái hình ảnh nào của các tổ chức quốc tế mà đến để giúp đấy. Bởi vì theo tôi nghĩ đó, cái cơn bão này quá lớn thì phải nói rằng là lịch sử thì phải nói rằng quá lớn. Một mình Việt Nam không có thể nào đủ sức được hết. Và cái câu hỏi của Tuấn với lại quý vị ở Việt Nam đó, quý vị có thấy rằng có một cái phái đoàn quốc tế nào đến để mà giúp đỡ cho chúng ta trong lúc này không? Dạ, xin cảm ơn.
Vâng ạ, không biết rõ không rõ vừa rồi thì là tiến sĩ Hoàng Ánh hay là tiến sĩ Hoàng Dũng có nghe thấy cái câu hỏi vừa rồi của ông Tường Tuấn không ạ? Nếu có thì không biết vị nào muốn trả lời không ạ?
Dạ có. Họ không phải là đưa người đến, nhưng họ đưa những cái đồ cứu trợ đến. Và có đầu nhất là Australia, tiếp theo là Nhật Bản, rồi có Mỹ. Mỹ là trước đó tuyên bố là cần thì họ sẽ viện trợ ngay, nhưng mà mình chưa nói gì cả thì họ đã đưa $1 triệu rồi, mà đó là Bộ Quốc phòng. Tôi xin nói rằng là rất nhiều quốc gia đã chuẩn bị, và trong vài ngày Úc thì đã máy bay chở đồ của Úc đã hạ xuống nội bài rồi, và các cái quốc gia khác lần lượt trong vài ngày tới sẽ càng ngày càng dồn dập. Thành ra cái chuyện đó là họ cho đồ là tôi cho là tốt, không cần người đâu, bởi vì không cần cái thiết bị để cần người, vì người ở Việt Nam có về người thì có thể giải quyết được. Khác với đồng đất, là nó càng vui dập và cần phải cứu ngay, còn không thì người ta thì tử vong rất cao. Còn bây giờ ở Việt Nam tình hình nó khác, tôi cho là như thế là ổn.
Vâng. Không biết là tiến sĩ Hoàng Ánh có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ?
Tôi cũng nghĩ là các tổ chức quốc tế cũng rất là quan tâm ạ. Tức là tất cả các đại sứ quán thì ngay lập tức lại phát lên những cái lời chia buồn và cũng nói là sẵn sàng hỗ trợ. Và đúng là cho đến nay thì người được cái quốc gia đầu tiên hỗ trợ thì là Úc. Sau đó thì là đến Hàn Quốc, đó, rồi đến phái đoàn ngoại giao của Mỹ. Đó, và sau đó thì rất là nhiều những nước khác mà vấn đề là người ta đều đặt vấn đề là người ta về gửi tiền, gửi hàng hóa cứu trợ, nhưng mà nó còn nếu nhiều hơn thì phải dựa trên cái yêu cầu của Việt Nam, nhưng mà phía Việt Nam cũng chưa đưa ra yêu cầu gì, cho nên là người ta cũng chỉ mới làm đến thế. Nhưng mà tôi tin là các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia thì đều sát cánh với Việt Nam trong cái thiên tai này, thì nó quá lớn, nó thật sự là một cái cơn bão của thế kỷ.
Vâng, thì tiếp sau ý kiến của tiến sĩ Hoàng Ánh vừa rồi đấy, thì ban nãy thì trong lúc trả lời thì ông Hoàng Dũng cũng có đề cập đến một cái phần về cái hỗ trợ giúp đỡ của Hoa Kỳ đấy. Thì như quý vị theo dõi tin tức thì biết là trong cái lúc mà tiếp đoàn cao cấp của Bộ Quốc phòng Việt Nam đấy, do Đại tướng Phan Giang dẫn đầu đấy, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ thì Lloyd Austin cũng đã, thứ nhất là ông nói là ông có cái chia sẻ đấy về cái trận bão này, trận siêu bão này. Thứ hai là ông cũng hoan nghênh các nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó. Và thứ ba là ông bày tỏ luôn là nếu mà có gì mà phía Việt Nam muốn Mỹ giúp đỡ đấy, thì xin cho phía Mỹ cho biết. Đó. Thì bây giờ thì chúng tôi xin hỏi tiếp ở nhà văn Võ Thị Hảo, từ nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ấy. Có câu hỏi họ đặt ra ở đây như là cũng như một cái bình luận của một quý vị gửi cho chương trình ở đây đấy, thì mà chúng tôi có đọc bây giờ nó có lướt vòng qua rồi. Người ta nói rằng là bão thì nó xảy ra ở nhiều nơi, nhưng mà đại ý là cái vấn đề là ở Việt Nam thì cái quản lý nó như thế nào, cái ứng phó nó như thế nào, đại khái là như vậy. Thì đây cũng rất là trùng hợp với cái câu hỏi chúng tôi đặt ra đó. Thì mưa bão vân vân này nó không phần rất là lớn đâu, vấn đề thiên nhiên, nhưng mà sau đó cái ứng phó như thế nào, cái quản lý như nào, rút kinh nghiệm ra làm sao. Thì rồi cái, nữa là cái phải tìm hiểu cái những nguyên nhân của nó nữa, có những nguyên nhân về khách quan, những nguyên nhân chủ quan nữa. Thì không biết là nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo có được gì muốn bình luận hay không ạ? Xin mời bạn.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay tại đây tôi muốn thêm một lần cất lên cái tiếng gọi thống thiết, mọi người hãy quan tâm đến số phận của những người dân Việt Nam. Trong một cơn bão như vậy đi qua, tất nhiên cơn bão này thì lớn, tức là được đánh giá là lớn nhất trong 30 năm trở lại đây. Thế nhưng mà có tới 324 người thiệt mạng ít nhất, đấy là theo thống kê tới 17 giờ ngày 11 tháng 9 năm nay. Thế mà Philippines cũng là một nước mà bị được đánh giá là cơn bão rất tàn khốc, nhưng họ chỉ chết khoảng 16 người thôi. Thì quý vị xem rằng cái cách ứng phó với bão lũ, ứng phó với thảm họa thiên tai của hai nhà nước như thế nào và ai phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Tất nhiên là nếu mà đổ lỗi cho cơn bão thì cơn bão có nguyên nhân lớn, mưa nhiều có nguyên nhân lớn, nhưng nó liên quan đến rất nhiều vấn đề mà tôi xem xét thấy truyền thông nhà nước cũng như các vị quan chức nhận định về cái cơn bão này đều tránh né nguyên nhân, một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng để có thể dẫn tới chẳng hạn như một bản như bản nủ mà trong 3 đến 5 phút thôi, trước đó vẫn bình thường, mà 3 đến 5 phút thôi thì nó quét sạch cả một cái bản, và bây giờ chúng ta nhìn thấy trên hình ảnh là không còn cái dấu vết gì, và có tới ít nhất 99 người chết, chưa kể là những người bị thương. Thì cái này là do sạt lở đất, lũ quét, lũ cuốn, bùn đất vùi lấp. Thế thì cái mưa không thể nào, và bão nó chỉ thổi bay những cái vật ở trên mặt đất mà nó được kết cấu khá là không kiên cố. Mưa nó có thể làm ngập, nhưng nó không thể tạo ra những cái trận lũ khủng khiếp như thế nếu không có những quả bom nước. Nó treo lơ lửng trên đầu người dân ở tất rải rác tất cả những vùng thượng du và những vùng cao hơn mà có sông suối, để nó chờ trực đổ xuống đầu người dân Việt Nam. Cái này nó đã trải qua nhiều rồi, và nhiều năm nay do những cái lệnh cấm mà hoặc là những cái sự trừng phạt ngầm nào đó, mà trước đây thì các nhà báo, một số nhà báo có lương tâm còn đề cập đến những vấn đề nguyên nhân. Tại vì khi xảy ra một thảm họa hay một cái gì đó, cái quan trọng là chúng ta phải có những cách ứng phó thật là hữu hiệu. Và cái thời đại này nó có những cái điều kiện để có thể ứng phó hữu hiệu hơn những điều mà chính quyền Việt Nam đang làm hiện nay. Chẳng hạn như tại sao không thấy trực thăng cất cánh? Tôi theo dõi, nếu đây là thông tin có thể không đầy đủ, nhưng mà đến ngày 12 thì mới thấy có một cái binh đoàn gì đó nó cất, có hai cái trực thăng hay là một cái trực thăng cất cánh đưa cái hàng cứu trợ về cho đồng bào Cao Bằng. Trong khi thì rất nhiều vùng là nước ngập đến mái nhà và trên mái nhà, nhưng mà không thấy có trực thăng cấp cứu. Và trong khi những người công an hay những người bộ đội họ được điều động đi và dầm mình trước sự lở của những cái đoạn quả đồi mà đã mất chân và nó đổ xuống những người đó bất kỳ lúc nào, và cái hiệu quả ứng cứu như thế nó rất là hạn chế. Thế thì cái nguyên nhân là xả lũ thủy điện, thưa quý vị. Xả lũ thủy điện này không phải chỉ là những cái hồ chứa từ Tuyên Quang hay là những cái hồ chứa mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái khu vực lưu vực đồng bằng sông Hồng và Thái Bình, mà nó còn xả lũ từ Trung Quốc. Thì đáng lẽ là chính phủ Việt Nam cần phải, trong mọi cái văn bản ký kết thì tôi không thấy những cái văn bản ký kết về cái an ninh về nước, chẳng hạn như là không thấy Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải có trách nhiệm trong việc ngăn nước về mùa khô và xả lũ một cách vô tội vạ về mùa mưa như vậy. Và cái việc Trung Quốc xả lũ đã làm tổn hại và đã tạo ra những cái quả bom nước khổng lồ rội xuống đầu dân Việt Nam. Như thế chứng tỏ rằng là chính cái những người có trách nhiệm ở Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn mất khả năng bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân của mình trước những cái vấn đề an ninh về cuộc sống về nước như vậy. Và tôi thêm còn ngôn từ nào để mô tả được hết cái sự đau đớn trước cái nỗi đau của đồng bào mình. Mọi người có nhìn thấy những quan tài và những xác khiêng không? Mà trong khi người ta kêu cứu ở trên nóc nhà, trên ngọn cây, nhưng mà lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên lại nói rằng không có cái chuyện dân kêu cứu như vậy. Các vị còn lương tâm không? Thế nên tôi đề nghị rằng mọi người, những người có thể lên tiếng, những nhà nghiên cứu, những nhà báo, hãy quan tâm, xoáy sâu vào cái nguyên nhân của cái việc mà cái thảm họa dẫn tới mấy trăm người Việt Nam chết một cách oan uổng như vậy, để mà giải quyết cái nguyên nhân, yêu cầu bắt buộc gây sức ép những người, những kẻ giết người thầm lặng xả nước, tích nước đầy các hồ thủy điện, và các cái hồ thủy điện, hồ chứa nước luôn luôn treo những quả bom nước ở trên đầu người dân. Không thể để cho họ tiếp tục thu những cái vàng trắng của đất nước vào túi của họ như vậy và để cho dân chết hết mùa này đến mùa khác. Không thể có chuyện như thế.
Vâng, thì thưa quý vị, là hôm 11 tháng 9 năm 2024, trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com, thì ban biên tập có giới thiệu một bài là Trung Quốc cho biết là đang hợp tác với Việt Nam về kiểm soát lũ lụt. Bài có đoạn cho hay là Trung Quốc cho biết là đang hợp tác với Việt Nam về kiểm soát cái vấn đề này đấy, để phòng ngừa lũ lụt do cơn bão Yagi mà Việt Nam gọi là bão số 3 gây ra, sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Bắc Kinh đề nghị hỗ trợ. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo hôm 11 tháng 9 rằng hai nước đang duy trì liên lạc chặt chẽ và hiệu quả để hợp tác về kiểm soát và phòng ngừa lũ lụt. Theo hãng tin này thì bà còn nói thêm là để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt của Việt Nam, các nhà máy thủy điện của Trung Quốc trên dòng chính của sông Hồng đang ngăn và tích trữ nước. Đó, thì như VOA tiếng Việt trước đó cũng đã đưa tin, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Trung Quốc trước đó đấy, và trao đổi với đại biện lâm thời của nước này tại Hà Nội để đề nghị Bắc Kinh có những biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt gây ngập úng tại hạ du sông Hồng. Thưa Phó giáo sư Hoàng Ánh và Phó giáo sư Hoàng Dũng,
tôi xin có một chút ý kiến ngắn. Công hàm thì ok, ăn thua gì? Công hàm xảy ra khi họ đã xả nước rồi và họ vẫn tiếp tục xả. Họ nói một đằng, họ làm một nẻo. Đây là phải kiện ra tòa án quốc tế, bắt họ phải đền bù thiệt hại, đền bù nhân mạng cho những người dân Việt Nam. 300 mấy chục người chết và sẽ còn tiếp mấy cả ngàn người bị thương. Bao nhiêu tài sản của người Việt Nam như thế đã đủ để mà phải lên tiếng một cách xứng tầm chưa? Bao giờ thì mới dám lên tiếng? Ý kiến của tôi.
Chúng tôi thấy ông Nguyễn Tường Tuấn giơ tay. Thực ra là trước khi chúng tôi đặt câu hỏi cho hai vị khách ở Việt Nam thì không biết ông Nguyễn Tường Tuấn muốn bổ sung gì không ạ? Xin mời ông. Ông Nguyễn Tường Tuấn có nghe thấy chúng tôi không ạ? Vâng, có vẻ ông Nguyễn Tường Tuấn không nghe thấy. Vậy thì
Tuấn xin phép là có.
Vâng, thì xin ông Tuấn nói luôn ạ, ông không cần phải phi lộ, nói thẳng. Dạ, chúng tôi nghe được, xin ông nói thẳng luôn ạ.
Ok. Dạ vâng, Tuấn xin góp một cái ý kiến nhỏ bé như thế này thôi. Thì Tuấn thấy là trong những cái ngày qua đó, cái việc mà gọi là chính phủ Việt Nam để mà đưa lên trên truyền hình hoặc là qua các YouTuber đó, có một cái thiếu sót rất là lớn lao. Ở cái chỗ là họ không... Tuấn vừa mới nghe được hai vị ở Việt Nam nói là tiến sĩ Hoàng Dũng với lại tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh đó, thì thì nói là đã có những cái tay đoàn quốc tế đến giúp đỡ. Cái câu hỏi là đây là một cái cơ hội rất là quan trọng, tại sao mà chính phủ Việt Nam lại không cho giới thiệu những cái hình ảnh, những cái tay đoàn quốc tế đó đến để cho mọi người thấy rằng là cái nỗ lực này không phải là chỉ có một cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Bởi vì nhìn vào trong cái hình ảnh mà chúng ta thấy mới nhất đây đó, cái cơn bão này mà bây giờ dùng bộ đội cầm ba cái quốc để mà quốc thì tôi nói thật là tội nghiệp quá. Chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21 hay là thế kỷ thứ 18, 19 này mà đi vác quốc ra mà đi quốc đất. Trong khi đó, đó quốc tế người ta có rất là nhiều những cái phương tiện. Ở Hoa Kỳ họ có những cái tổ chức, mà Úc và họ có rất là nhiều những cái tổ chức thiện nguyện và họ có đầy đủ phương tiện. Như là nhà văn Võ Thị Hảo nói đó, máy bay cũng có thể có được, cái chuyện nó không có gì là khó hết. Thế mà không hiểu làm sao đó, cái hệ thống tuyên truyền của cái chính quyền Việt Nam đó là chỉ có chiếu hình ảnh mấy ông bộ đội, mà ông nào đó đội nó cối đứng im đứng nhìn thôi, không có một cái gì hết á. Còn cái anh mà làm việc cái thì cầm quốc mà quốc, trời đất ơi, như vậy mà chúng ta điều khiển cái đất nước là cái chỗ nào đây? Trách nhiệm của những người mà chỉ huy là chỗ nào đây? Có phải là chỉ có lần lên tiếng nói rằng là tất cả rồi kêu gọi lá lành đùm lá rách? Mà thưa với tất cả quý vị, khi mà có những cái tay đoàn quốc tế mà họ tham dự đó, chúng ta sẽ nhận được nhiều sự đóng góp của những người Việt ở nước ngoài hơn bất cứ chỗ nào hết. Cái lý do tại sao tôi xin thưa rất là rõ ràng, người Việt ở nước ngoài chúng tôi không còn mất niềm tin ở cái chính quyền cộng sản Việt Nam. Đóng góp tiền cho quý vị đó thì tiền cứu trợ đâu chưa thấy, nhưng mà tiền cứu trợ gia đình quý vị thì là đã thấy rồi đấy. Thế nhưng mà nếu mà có những cái tổ chức quốc tế mà đóng góp vào thì người ta sẵn sàng đóng góp vào Hội Hợp Tử Quốc Tế, Hội Hợp Tử Hoa Kỳ và tất cả những cái khác. Không, chính phủ Việt Nam thức tỉnh đi, đừng có mà chơi cái trò mà cứ tuyên truyền suốt ngày, cứ cho thấy hình ảnh bộ đội mà nó gì mà không làm bất cứ một cái gì hết. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể cứu được cái đất nước này đây? Tôi xin hết lời.
Chúng tôi xin giới thiệu một vài ý kiến ở đây ạ. Ít nhất là có hai ý kiến, thì có rất nhiều ý kiến, nhưng mà do thời lượng của quý vị khán thính giả gửi cho chương trình đây, thì có quý vị tên là Duy Nguyễn hay là Nguyễn Duy nói rằng là năm nào tôi cũng đóng quỹ bão lụt. Quỹ bão lụt đâu, tiền thuế đâu, sao không lấy ra giúp? Thì đấy là một cái câu hỏi. Một quý vị khác nói rằng là có danh khoản là Media TV hay là TV Media, nói rằng là tại sao lũ báo động sạt lở như thế mà không sơ tán? Tôi chưa thấy sơ tán người dân vùng cao, nếu khó tiếp cận thì phải có quy trình trước đó. Còn ở trên báo Quân đội Dân của Việt Nam, trang website đấy, thì chúng tôi mở ra ngay lúc này và đọc được một số tin mà tờ này đưa. Trong đó có tin ở Hà Nội thì bộ đội cơ động giúp dân chống ngập tại huyện Mỹ Đức, rồi trực thăng bay tiếp tế cho nhân dân vùng lũ. Rồi tin khác là Lào Cai đã tìm thấy hơn 70 người chạy lên đồi lánh nạn. Rồi Yên Bái là lại xảy ra hai vụ sạt lở đất khiến 5 người tử vong. Rồi tin nữa là Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam ông Tô Lâm kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở tỉnh Tuyên Quang. Rồi Tổng cục Hậu Cần vận chuyển 100 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước cứu trợ các địa phương vùng lũ. Rồi thì Cao Bằng thì đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân ở huyện Bảo Lạc. Và một tin nữa là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở tại Yên Bái, vân vân. Vâng, thì chúng tôi thấy và Võ Thị Hảo giơ tay, vậy thì xin hai vị khách ở Việt Nam gọi là gì đấy nhẫn nại một chút, chúng tôi sẽ hỏi quý vị ngay sau ý kiến của bà Võ Thị Hảo. Xin mời bà Võ Thị Hảo.
Tôi xin lỗi quý vị, tôi hơi nhiều lời một chút, bởi vì với những mấy trăm người chết như thế này, bao nhiêu tâm huyết cũng không đủ, thưa quý vị. Để trả lời câu hỏi của bạn vừa rồi mà anh Quốc Phương vừa nói, rằng là năm nào tôi cũng đóng vào quỹ bão lũ, nhưng chống bão lũ, nhưng mà không biết là tại sao lại như thế này, đi đâu. Thì thế này, thực trạng không biết là họ đã dùng tiền ấy vào cái gì, và nó có bị tham nhũng không, nhưng mà hệ thống đê điều, theo cái báo cáo của Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão, các địa phương cho biết và công bố công khai, thì cho đến nay thì đã phát sinh 25 sự cố ít nhất tại 9 tỉnh thành. Ngoài 10 mét đê tả sông Lô bị vỡ, thì các tuyến đê cấp 4-5 ở thành phố Thái Nguyên, Hạ Hòa, Phú Thọ, Hữu Bùi, Chương Mỹ, Hà Nội và đê sông Tích, Quốc Oai, Hà Nội gặp sự cố tràn. Và cũng theo báo cáo của quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 21-2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì năm 23 đó thì hệ thống đê tại đồng bằng Bắc Bộ hiện chưa đạt yêu cầu về mức độ chống lũ. Thưa quý vị, ngay Hà Nội, và Hà Nội là trái tim của cả nước, với một cái mức đầu tư mọi thứ rất là lớn, nhưng mà họ lại không quan tâm đúng mức tới việc bảo vệ và xây dựng đê điều chống lũ, trong khi thì quỹ đấy có và rất nhiều thứ tiền có thể có để mà làm những cái tuyến đê này. Tức là các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng lẽ ra phải chống được mức nước lũ 13,1 mét tại Hà Nội, riêng đoạn đê đặc biệt qua thành phố là 13,4 mét, nhưng hiện còn khoảng 80 km đê thấp hơn 0,4 đến 0,7 mét. Các vị thấy thấp hơn 1 cm thì đã đủ có thể là nước tràn qua rồi và phá vỡ một đoạn đê đằng này thấp hơn 0,4 đến 0,7 mét, và có đoạn thấp đến 1 mét. Thì các vị thấy là cái sự thiếu trách nhiệm dẫn đến những cái thiệt hại khủng khiếp cho người dân như thế nào, và những người này họ phải chịu trách nhiệm chứ, và những người quản lý họ, cấp trên, những người đứng đầu đảng chính phủ cần phải chịu trách nhiệm về việc này.
Vâng, thưa hai vị khách mời ở Việt Nam ạ, quý vị đã nghe các ý kiến của các diễn giả ở vòng trước đấy, cũng như là nghe lẫn nhau đó, thì ngoài những cái nguyên nhân mà các vị trước đã đó có đề cập đấy, quý vị đã nghe thấy vừa rồi đấy, thì không biết là còn có những nguyên nhân gì mà theo quý vị là nên quan tâm và rút kinh nghiệm. Ví dụ chẳng hạn cũng có người họ đặt vấn đề, tức là vấn đề về cái phá rừng này, vấn đề bạt núi này, vân vân, thậm chí là nói là đây là cái dịp cần phải xem lại những trường hợp như là đấy, như là chùa Ba Vàng bạt cả cái núi để xây dựng này nọ cái khác đấy. Rồi thì là nhiều vị lãnh đạo còn lên thăm những cái chùa như vậy, tạo ra những cái gương mà họ nói là ý kiến đó nói ra những cái gương rất là xấu, vân vân. Thì đấy là một vài ý kiến. Thì không biết là quý vị có cái ý kiến gì thêm tiếp theo hay không ạ? Thì từ Hà Nội chúng tôi xin mời bà Hoàng Ánh trước ạ. Vâng, xin mời ông Hoàng Dũng đợi chút xíu. Vâng, xin mời bà Hoàng Ánh lại.
Vâng, như tôi đã nói ngay từ đầu, tức là tôi không phải là người làm về khí tượng hay là địa chất. Những cái chuyện mà nói về những cái vấn đề mà lớn như là về núi non hay các thứ ấy, thì chúng ta đã nói nhiều năm, nhưng mà bảo là cụ thể vì nó mà gây tác động như cái chuyện này thì tôi không có bằng chứng gì, tôi không nói được. Nhưng mà tôi thấy nó có một cái vấn đề mà chúng tôi cũng thấy nó rất bức xúc và đã nói rất nhiều lần, nhưng mà hình như là không thay đổi được cái gì cả. Tức là riêng thống kê trong như tôi đã vừa mô tả đấy, tức là chỉ có một ngày từ buổi sáng độ khoảng 6-7 giờ sáng cho đến 10 giờ tối thì Hà Nội mất hơn 2.000 cây. Đó, chúng ta cũng biết rằng là cái tỷ lệ cây xanh ở thủ đô Hà Nội nó rất là thấp so với lại nước trên thế giới, và nó lại còn có một cái vấn nạn rất lớn về cái vụ mà tự dưng có cái chiến dịch chặt cây năm 2015 đòi chặt 6.700 cây, và lúc ấy cũng đã chặt được độ khoảng 1/3 chỗ đấy rồi, tức là tương tự khoảng 2.000 cây, và cái việc trồng lại nó cũng không có được hiệu quả lắm, cho đến bây giờ thì cái số cây bù lại nó cũng rất là yếu. Thế thì khi mà mất như vậy ấy, thì thực tình là nhìn cái cây nó rất là xót, tại vì những cái cây bây giờ người ta mua những cây to về trồng ngay, và cái cây ở nó lật lên thì cái bầu của nó ấy, bầu còn gắn nguyên của ni lông, và trồng thì rất là nông nó, và cái cây nó phát triển nó không có được bám rễ sâu dưới đất, vì vậy cho nên gió thổi nhẹ thì nó đã lật mất rồi. Những cái cây đó bầu rễ của nó còn nguyên, và nó chỉ vừa mới nghiêng xuống. Nhưng mà chiều ngày hôm nay ấy, thì tôi vừa mới đi một tour một vòng ở trên trung tâm quận Hoàn Kiếm để nhìn xem thế nào, thì tôi thấy là trừ 2 cái cây đa ở trên cái gần cái đền Bà Kiệu ấy, là người ta có định dựng lại, còn lại tất cả các cây dù chỉ đổ nghiêng như vậy nhưng người ta đã cưa hết đấy. Thời gian để cho một cái cây lớn như vậy thì nó phải mất ít nhất là 5 đến 7 năm, thì làm thế nào mà chúng ta có lại được cái màu xanh cho thành phố trong cái thời gian ngắn sắp tới, nhất là với bây giờ cái tình trạng biến đổi khí hậu ấy, cái nắng nóng nó ngày càng kinh khủng hơn lên, nhưng mà cây xanh không được bảo vệ mà lại bị triệt hạ một cách rất là không thương tiếc như thế. Thì ngay khi mà cơn bão vừa mới qua cái ngày đầu tiên ấy, có rất là nhiều bài viết nói về cái chuyện là đề nghị Hà Nội hãy học tập kinh nghiệm của Huế, tại vì cái Huế cách đây vài năm cũng có bị một cái cơn bão và nó cũng đổ khoảng 1.500 cây, nhưng mà Huế không, gần như không mất cây nào mà người ta trồng lại được. Đấy, và cũng đề nghị là thành phố Hà Nội hãy học tập kinh nghiệm của Huế. Nhưng mà tất cả các phương tiện thông tin đại chúng thì không có phản hồi gì cả. Và hôm nay thì lần đầu tôi đích thân đi nhìn thử một vòng xem là tình hình thế nào, thì tôi phát hiện ra là người ta đều đang chạy huyết. Đấy, thì tôi nghĩ đấy nó là một cái bên cạnh cái mà bạn nãy tôi nói, tức là cái công tác mà ứng phó hậu bão ấy, thì nó khá là lúng túng. Và đến bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy thêm một cái khía cạnh rất là cụ thể trong cái việc ứng phó hậu bão, đó là chúng ta cần phải bảo vệ cái màu xanh cho những cái thành phố của mình. Thì cái việc này có vẻ là không được làm tốt, bởi vì hiện tại thì tôi cũng sống tương đối nhiều ở bên Eco Park, là một cái đô thị ở bên Hưng Yên, và nó có cái đặc trưng là rất là nhiều cây xanh nên rất là được nhiều người ưa chuộng. Thì Eco Park là vừa rồi cũng đổ cực kỳ nhiều cây, tỷ lệ đổ còn cao hơn Hà Nội nữa, tại vì cái mật độ nhà nó ít, cho nên là nó chống nhiều, đổ cây nhiều lắm. Nhưng mà mấy ngày nay tôi cũng đã đi dạo một vòng thì không có một cây nào bị chặt cả. Người ta đều có cái phương án để dựng lại cây, cố gắng cứu, mặc dù chúng ta cũng chưa biết là cứu như thế nào, nó có vài ngày thì chưa biết là có cứu được hay không, nhưng ít nhất là người ta đã có một cái nỗ lực cứu. Còn tôi nhìn thấy ở Hà Nội thì trừ hai cây đa mà tôi nhìn thấy ở chỗ gần Hồ Gươm, còn lại thì đã bị chặt hết rồi. Đấy, thì cũng không biết là đối với các vị thế nào, nhưng mà đối với cá nhân tôi ấy, thì tôi cảm thấy rằng cây cối nó cũng làm sinh vật. Và những cái cây đấy, nhất là những cái cây như là những cái cây ở khu vực Hồ Gươm, thì nó đã có thể là chứng kiến cả từ thời ông tôi đã đi học ở đấy. Đấy, mỗi một lần mình đi quanh cái khu vực ấy thì mình cảm tưởng như là mình được kết nối với tiền nhân ấy. Nhưng ở bây giờ những cái sinh vật đã từng chứng kiến những giai đoạn thăng trầm lịch sử của đất nước như thế, thì nó đã ra đi một cái tức tuổi như vậy, thì lòng mình không thể nào không buồn được.
Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của bà Nguyễn Hoàng Ánh đấy. Thì lúc này thì chúng tôi cũng có tham khảo trên cái trang gọi là phòng chống thiên tai thuộc Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai của Việt Nam đó. Thì trong này thì cũng có đưa cái tin là có cái công điện về việc đóng một cửa xả đáy còn lại của một hồ thủy điện đó. Rồi một số những cái tin khác nữa trên trang này thì cũng thấy trình bày rất rõ những cái thông tin, chẳng hạn như là Ninh Bình lệnh di dân vùng phân lũ ở Gia Viễn, Nho Quan, rồi thì cũng đưa tin về các lãnh đạo của Việt Nam đó, Đảng Nhà nước hay là Chính phủ đi thăm các nơi kiểm tra vấn đề xử lý hậu quả của bão lụt đó. Trang này thì còn có những cái mục ghi rất rõ vấn đề về thông tin về khí tượng thủy văn, rồi dự báo hải quân của Hoa Kỳ, dự báo thời tiết bão lụt Việt Nam, ảnh mây vệ tinh, rồi thì dự báo bão thậm chí ở Philippines, dự báo bão Hồng Kông vân vân, dự báo bão ở Nhật Bản nữa, đủ các khác nhau. Thì đó, thì cái này thì nó có liên quan đến một cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được ở trong cái lúc chuẩn bị chương trình, thì cũng có vị nói rằng là cái này, tức là như vậy là hiện nay thì Việt Nam là trong cái thời đại mới này thì thông tin không phải là hiếm như trước, mà có rất nhiều cái hợp tác, thì vấn đề là làm thế nào mà bây giờ phải rút được cái kinh nghiệm đó để mà đỡ những cái thiệt hại về người và của đấy. Thì trong năm, ngay lập tức trong năm nay rồi những năm tới nữa, thì không thể, rất là khó để xảy ra những việc như vậy. Nhìn vào trường hợp của Philippines, nhìn vào Nhật Bản hay là Mỹ là một trong nước là tránh khá nhiều bão đấy, chứ không phải không, thì sau ý kiến đó là nên rút kinh nghiệm thêm. Và chúng tôi xin mời ông Hoàng Dũng, ông đã nghe ý kiến của bà Hoàng Anh.
Hồi nãy tôi có nói về giáo dục, bây giờ tôi nói một khía cạnh khác là về khoa học. Cái việc vận dụng ứng dụng những cái kết quả nghiên cứu khoa học vào cái việc dự báo và cứu nạn thì mình có vấn đề.
Chúng tôi xin lỗi là có một tiếng ở cái background đấy, thì nếu mà vị nào chưa phát biểu thì có thể chúng ta tắt bớt cái mute, bớt cái micro ạ. Vâng ạ. Bây giờ ông Hoàng Dũng có thể phát biểu được không? Vâng.
Thì cái việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào cái việc dự báo và ứng cứu là có vấn đề. Ta thấy được ở Việt Nam ấy, mỗi lần có tai nạn gì đấy, có thiên tai gì đấy, thì những hình ảnh rất là tích cực, những từ thủ tướng trở xuống là người ta lao ra hiện trường. Nhưng mà xét về mặt hiệu quả thì xin nói thật là vẫn có vấn đề.
bất chấp mọi cái cách tuyệt vời cho cái khó nhất đấy.
Dạ, xin lỗi quý vị là chúng tôi có một cái tiếng ồn ở background, không biết là do một cái loa phát ra rồi bị echo trở lại hay không ạ. Thì có thể là có cái đó, thì quý vị nào chưa phát biểu thì có thể tắt bớt cái tiếng đi, còn quý vị nào mà có thể bật cái loa chẳng hạn loa ngoài để echo thì kiểm tra lúc. Chúng tôi xin mời ông Hoàng Dũng phát biểu tiếp.
Thôi mà vì trong trường hợp này, theo thông tin của công khai của báo chí Việt Nam, thì Việt Nam đã có một cái bảng, có cái bản đồ những cái chỗ sạt lở của 25 tỉnh thành, và những cái điểm mà sạt lở trong cái đợt bão Yagi mấy hôm nay đó là đa phần nằm trong cái điểm đã được dự báo, thế mà số lượng người chết vẫn lên như vậy. Như vậy từ khoa học đến thực tiễn, làm sao đem kết quả khoa học đó đi đưa cho người dân, bảo cho người dân biết chỗ này là nguy hiểm, rồi các cái phương án để cấp cứu những chỗ mà mình dự đoán là nguy hiểm như thế nào, thì ta thấy rằng là rõ ràng có vấn đề. Người cái anh làm khoa học của Việt Nam họ làm được, nhưng mà vẫn không cứu dân được, thì cái đó là cái rất đau xót. Cái điểm thứ hai ấy, là vấn đề thông tin và tổ chức thông tin. Làm thế nào mà khi chuyện nó xảy ra thì có một cái ông bí thư huyện, ông đành phải viết tay, và cái anh công an phải cầm cái thư viết tay đó chạy bộ 10 cái số đường rừng để mà lên tỉnh, không có cách gì dùng điện thoại được cả. Đó là một thời buổi ngày nay đấy, một điều rất đáng đau xót và không thể tự hiểu được, không thể hiểu được. Đấy là mới thiên tai, còn chiến tranh xảy ra thì như thế nào? Khi mà xảy ra chiến tranh, địch quân nó đến nó bao vây mà mình phải chạy 10 cái số thì mất bao nhiêu đất và hy sinh được bao nhiêu là xương máu. Thì cái đó tôi không thực ra đọc những cái dòng chữ đó trên những cái sách báo công khai như thế, thì chỉ có cái là chỉ có cái đau xót nghẹn ngào thôi, chứ không biết nghĩ làm thế nào này. Tôi bị những người có trách nhiệm qua cái vụ này họ phải tổ chức lại hay không. Một cái điểm nữa cũng liên quan đến vấn đề thông tin liên lạc, nhưng mà lớn hơn thông tin liên lạc nhiều, là chúng ta cần phải tổ chức cái lực lượng ở người dân. Hiện nay người dân ấy, có phần là tự phát, chẳng hạn như tới Vĩnh Long lá lành đùm lá rách, và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã công khai kêu gọi như vậy, thì người ta phần nào là tự phát, rồi người ta góp tiền, góp bạc, góp vật phẩm vậy thôi. Nhưng mà nhìn xa hơn thì cái lực lượng rất lớn đó phải được tổ chức để phòng ngừa. Ở một số nước mà họ tiến tiến ấy, thì người dân họ có những tình nguyện viên được huấn luyện hẳn hoi, và khi xảy ra cái vụ việc như vậy thì chỉ có những người được huấn luyện mới được trực tiếp đi tham gia, còn những người khác họ chỉ đứng sau và hỗ trợ thôi, chứ họ không được trực tiếp đi ra cái nơi mà xảy ra tai nạn. Thì chúng ta không có cái đó. Đã xảy ra cái việc là đi ứng cứu như vậy thuyền lật, và cái người đi ứng cứu đã phải tử vong, và trong cái đường này đã xảy ra chuyện đó rồi. Có một cái thông tin mà tôi đọc xong tôi sững sờ, tôi thấy là người dân họ giỏi quá, nhưng mà làm thế nào mà nhà nước phải bắt tay vào chuyện này? Theo thông tin của một cái anh mà tôi biết, anh Trần Quyết Thắng, cái anh đấy anh ở Hà Tĩnh, anh kể trong cái đợt mà bão lụt lần trước đấy, anh nghĩ một cái chuyện là cano là rất cần thiết, nhưng mà làm sao có cano. Anh mới đi xin những cái cano hư hỏng rỉ sét, anh tân trang lại, và trong thời gian rất ngắn anh tung ra hơn 100 cái cano như vậy. Và anh đề nghị rằng hiện nay người có cano ở Việt Nam không phải là ít, tất cả thành có một cái kết liên lạc, để khi cần chẳng hạn như là như thế này thì họ nối kết với nhau và họ đưa có phương tiện có cách để mà đưa cano đến vùng lũ. Thì nếu như vậy thì có thể ngay tức khắc trong khi mà chưa được huy động được những cái lực lượng lớn mà chính quy mà từ xa tới thì có thể là ngay tại chỗ người ta đã có thể cứu nhau được rồi. Vấn đề là phải tổ chức liên lạc. Và cái đó đây một nếu tôi tìm cái may mắn trong tai họa thì những cái chuyện mà tai họa như thế này là một cơ hội để nói như cụ Phan Châu Trinh là chấn dân khí. Chấn dân khí. Người dân họ siết chặt tay nhau, họ thấy tình mẫu mụ, tình đồng bào như thế nào.
Vâng, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo đó, vâng, thì chúng tôi nếu mà có thể chia sẻ thật nhanh có cái kinh nghiệm nào có thể là hữu ích cho Việt Nam bây giờ đã đành nhưng cũng có thể cho tới đây nữa. Và quý vị sau khi đã nghe ý kiến của các diễn giả trước thì không biết là hay là từ Mỹ chăng, hay là từ Nhật Bản chăng, hay là đâu có cái kinh nghiệm nào cần rút kinh nghiệm mà có thể là nó hữu ích cho Việt Nam hay không, thì chúng tôi thấy ông Đỗ Thông Minh giơ tay từ Tokyo, Nhật Bản, xin mời ông. Vâng, xin nhờ nhà báo Đỗ Thông Minh bật mic lên và xin mời ông phát biểu thẳng luôn ạ. Vâng, bật mic lên.
Rồi.
Có vẻ là tiếng echo từ phía của ông Đỗ Thông Minh ấy. Ông thử nói xem ạ. Vâng, như vậy là tiếng echo có vẻ từ phía ông Minh. Chúng tôi xin mời ông Tường Tuấn ạ, nếu ông muốn phát biểu ạ. Xin mời ông Tường Tuấn nếu ông muốn phát biểu ạ. Vâng.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Tuấn ngồi nghe tất cả quý vị đó thì phải nói rằng học được rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay. Tuấn chỉ xin có một cái câu hỏi kế tiếp và một cái đề nghị nữa là chúng ta thấy đó là cái cuộc cứu trợ và giúp đỡ cho nạn nhân bão lụt và ở Việt Nam hiện giờ đó nó vẫn chưa được cái đúng cái mức mà mong muốn của mọi người. Cái câu hỏi là trong Việt Nam chúng ta đó chỉ trước đây 1-2 tháng thôi là chúng ta thấy quảng cáo rất là nhiều nhà giàu, nào là đại gia, rồi những cái ngôi nhà biệt thự là cả ngàn tỷ rác vàng các thứ. Thế thì mấy cái tay đó ở đâu đây? Đã đến lúc là chúng ta phải kêu gọi những người ngay trong nước, những người mà đã tự hào rằng là tôi có hàng tỷ đô la, ông Phạm Nhật Vượng, rồi những cái bà như là chủ tịch của tập đoàn Vietjet này đó các thứ đó, những người mà gọi là siêu tỷ phú mà mang cả tỷ đô la ra để đóng góp cho trường đại học bên Anh, những vị đó ở đâu, ngày hôm nay ở đâu? Đồng bào của chúng ta đang đau khổ đây. Câu hỏi kế tiếp đó là chính phủ nếu mà thật sự mà nghiêm chỉnh trong cái vấn đề này đó là phải đặt ra một cái vấn đề rất là rõ ràng, yêu cầu tất cả những người trong nước của chúng ta phải có một cái đóng góp cụ thể nhất, rõ ràng nhất để mà giúp đỡ trước khi mà chúng ta nói đến người ngoài. Và cái cuối cùng mà tôi xin thưa đó là chính phủ Việt Nam tạm thời quên dùng đi cái chuyện mà quảng cáo cá nhân, quảng cáo bộ đội, quảng cáo là Thủ tướng Phạm Minh Chính là sắn quần áo lên lội nước đi, cái trò đó trò trẻ con. Mà bây giờ đó hãy cho thấy rằng là những cái phái đoàn quốc tế và những người dân và bộ đội không sao hết, làm những cái gì đây, thực sự những cái gì và cái gì chúng ta cần phải cho thế giới biết. Và đồng thời đó là có thể kêu gọi những người Việt ở nước ngoài giúp đỡ, nhưng mà chúng ta phải kêu gọi họ giúp đỡ qua những cái tổ chức quốc tế. Đừng có nói rằng gửi cho Hội Hồng Vật Tử Việt Nam. Phải nói thẳng một câu là cái chính phủ Việt Nam này đã làm mất niềm tin của không những là của người nước ngoài mà ngay cả người trong nước nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái tổ chức quốc tế mà họ kêu gọi, tôi nghĩ rằng là có thể sẽ có được một cái nguồn giúp đỡ rất là lớn cho người. Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến là đồng bào của chúng ta đau khổ, chứ chúng ta không nghĩ đến cái chuyện gì khác ngoài cái chuyện đó hết, là làm sao để giúp đỡ họ, để cứu họ. Xin phép cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, thưa ông Đỗ Thông Minh, nếu trường hợp ông bật ra một lúc hai cái loa thì chắc chắn sẽ bị tiếng echo. Lúc đầu thì cái tiếng chất lượng của ông vẫn tốt, thì chắc phải có một lý do gì đó, hoặc là ông bật một lúc hai tài khoản thì sẽ có vấn đề như thế chăng. Vâng, thì trong lúc chúng tôi chờ đợi thì chúng tôi xin đọc một cái bình luận ở đây một quý vị tên là có danh khoản tên là Pilot An Nhiên, hoặc là An Nhiên Pilot, nói rằng là có khi cứ nói là cứ có vấn đề khai thác cát ở trên sông Hồng bừa bãi là nguyên nhân đó. thì rồi thì có ông này cũng nhắc tới cái chuyện tức là cái có hình chụp cái trụ móng cầu Phong Châu chờ vì cát thụt xuống mùa khô của năm trước, thì có rất nhiều ý kiến khác nhau. Ngoài ra thì chúng tôi đọc nhanh ở trên trang ở trên thông tin trên mạng Việt Nam thì có cái thông tin nói là Vingroup, như là ở đây là báo Dân Trí là một trong những báo đưa tin, thì Vingroup đã ủng hộ 250 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại. Thế rồi thì có những tin khác nói rằng là các cái trong các cái giới nghệ sĩ vân vân đấy, thì là những người gọi là của công chúng đấy thì cũng có những cái hoạt động góp tiền ủng hộ đấy trong cho đồng bào ở cái vùng để mà vùng lũ để cứu trợ đấy, vân vân. Thì đấy, trong này có nhắc tên rất là nhiều người nhưng mà chúng tôi không có thời gian để đề cập đến. Thì lần sau rất mong là ông Nguyễn Tường Tuấn trước khi tham gia chương trình ông có thể đọc giúp cả trước các thông tin để có thể bình luận sát hơn. Cảm ơn ông. Và không biết là ông Đỗ Thông Minh có thể phát biểu gì không ạ? Xin mời ông. À, xin mời ông bật loa lên ạ. Như vậy là ông có thể ông thoát ra rồi ông quay lại sau ạ. Chúng tôi ông thoát ra và ông quay lại sau. Cái tiếng ồn được thì ông
hai lần.
Bây giờ ông nói đi ạ. Bây giờ ông nói đi ạ. Bây giờ nói có vẻ được ạ.
Ủa, kỳ vậy, tôi không thấy hình như hết nha. Bây giờ tôi xin thưa với quý vị là như thế này. Tôi thì là người ở trong Nam mà khi nhỏ đó, lúc còn nhỏ đi học á, thì thỉnh thoảng hay nghe nói tới cái nạn lụt sông Hồng. Gia đình ở ngoài Bắc mà thành ra thỉnh thoảng nói là ngoài Bắc là dân nông dân nói chung là sợ nhất là cái lụt sông Hồng. Thì lần này thì tôi thấy cái cảnh là cái người lái xe để mà di tản những người bị nạn đó thì lại dùng một cái xe đại khái là phải cái xe truck cỡ là 4-5 tấn trở lên, chứ còn ít quá là chạy nó trơn nó tuột xuống. Tức là hai bên sông nước đã ngập rồi và ngập luôn cả cái đê nữa. Tức là trên mặt đê đó là nửa thước tới 70cm rồi. Đó là nước đã tràn qua đê lâu rồi. Thành ra cái chuyện mà sông Hồng mà bị nước như vậy á, thì tôi cũng rất hiếm nghe. Ngày xưa thì là tỉnh thoảng nghe nhưng mà mình nghe lơ mơ thôi. Thì bây giờ thấy như vậy đó. Bây giờ tôi xin qua cái chuyện là vấn đề rừng phòng hộ. Mình đã có những cái công tác rừng phòng hộ đó. Một số trường hợp nguyên tắc thì mình có. Nhưng mà đến khi thực hành á, thì không giống ai hết, với lại tiền bị bòn rút. Thành ra ở những cái xứ mà người ta muốn cho những cái đồi nó không bị trụt đó, họ trồng những cái loại cây đặc biệt, rễ nó ăn rất sâu đó và nó giữ đất. Tại vì cứ nước nó thấm nhiều quá thì bắt đầu đất nó bị lở ra, mà cả một tảng đất khổng lồ thì ở trên nó sẽ tụt xuống. Cho nên trong cái vụ này đó chúng ta thấy đó, chúng ta bị vì bão, bị cây đè, rồi nhất là bị trụt. Thì quý vị thấy không, đôi khi một cái làng nhỏ hay là 5-7 căn nhà dưới mà đất nó trụt một cái là chết luôn, đang ngủ nửa đêm nó trụt xuống là chết hết trong đó. Cho nên mình phải kiểm soát kỹ cái vấn đề trồng cái cây mà giữ đất đó. Cái hiểu biết thì những nhà về nông lâm họ đều biết hết á, vấn đề là họ không làm thôi, hoặc là họ làm ẩu tả thôi. Và đặc biệt kỳ này nó có một cái mà cũng có người đã nhắc tới đó, đó là cái số cây bị đổ quá nhiều. Thì đặc biệt là Hà Nội, tại vì Hà Nội trước đây đã cưa một loạt cây lớn rồi, bây giờ trồng những cây nhỏ. Thì đến lúc nó bật gốc lên thì người ta mới tá hỏa ra là cái gốc cây này nó được bó trong một cái bao ni lông. Đó, thành ra đến khi mà họ câu xuống, họ thả xuống, họ để nguyên cái bao ni lông vậy, họ không gỡ cái bao ni lông ra. Tức là coi như cái rễ đó nó đâu có ra ngoài đất được. Thành ra nó chỉ là một cái, như một cái ụ tròn xong rồi cái cây lên rồi nó lấp đất thế thôi. Thành ra người ta nói là gió lá chưa rụng mà cây đã đổ rồi. Thì đó là cái tình trạng là coi như là có một bà hải ngoại bà mới viết đó. Cái cơn mà Yagi này đó, nó đã lột trần ra cái chuyện mà nghĩa là làm dối trá trong cái việc trồng cây. Cũng giống như trước đây có một cái tai nạn ở một cái cột cây số ở đường đó, đụng ra mới biết là trong là cốt tre. Đó, quý vị thấy. Thì cái tình trạng ở đây cũng vậy. Tại sao trồng cây cái kiểu gì kỳ như vậy? Mình bóc cái báo ra thì nó mất chừng 1-2 phút, chứ làm sao lại cả một công ty đứng ra mà thầu cái công việc mà làm ẩu đến như vậy. Mà thế nào cũng có ngày nó đòi ra. Thì tôi đề nghị thẳng á, cái trường hợp này là không thể chấp nhận, ẩu tả không thể chấp nhận được. Thì chính phủ hãy lôi cái công ty đó ra, phạt thật nặng để lần sau chừa. Không có cái trò mà cắt xén tiền rồi thế này thế kia rồi rốt cuộc trồng cây một cách cẩu tả. Cây mà còn để nguyên cái bọc làm sao mà nó sống, mà làm sao nó ăn dễ mà nó chắc được đó. Với thứ hai nữa, thưa quý vị, chúng tôi xin kể kinh nghiệm ở bên Nhật. Bên Nhật á thì thiên tai là nhiều lắm, còn nhiều hơn Việt Nam nữa. Nhất là động đất này, núi lửa này, rồi sóng thần này, rồi mưa bão này. Mấy năm nay Nhật cũng bị nhiều. mà chúng tôi thấy là trong vòng 10 năm trở lại đây thì các nước Đông Nam Á đều bị nhiều hết đó. Có vẻ đều có lần tưởng cường độ nó tăng. Thế thì người Nhật đó họ chủ trương rằng là họ không thể rời cái nước họ đi được. Cũng giống như Hà Nội mình không thể rời ra khỏi cái sông Hồng được. Đất đó nó nằm đó là đó. Vậy thì vấn đề còn lại chúng ta là làm cái gì? Thiên tai thì nó đã như vậy rồi. Còn nhân tai đó thì đối với vấn đề chúng ta đó thì người Nhật cho rằng là nếu chúng ta thì không bỏ cái vùng mà thiên tai ra đi được. Nhưng mà nếu chúng ta biết đề phòng thì chúng ta sẽ làm nhẹ cái thiên tai. Đó là châm ngôn sống của người Nhật trên một cái mảnh đất nghĩa là thiên tai, nghĩa là đủ loại hết đó. Tức là nếu mình biết đề phòng thì đề phòng là như thế nào? Tức là ở nhà người Nhật đó, mỗi người sắm một cái túi như một cái ba lô vậy đó. Giống như người Việt Nam bây giờ, nó cũng không có đắt lắm, một cái ba lô thường thôi. Thế thì lúc đó, đó mình sẽ nhét gạo khô, nhét mì, nhét nước, linh tinh, và nhất là một cái radio. Đó, thành ra để làm chi? Bởi vì trong cái lúc thiên tai xảy ra đó, rất nhiều người hoảng loạn, rồi đi tìm đường, không biết đường. Đó, thành ra rồi những tin đồn, thành ra đi không đúng. Mình nghe radio là để mình nghe những nguồn tin chính thức. Chính phủ hướng dẫn là nơi nào nguy, nên đi về hướng nào. Nói chung đó, thì các cái thiên tai, dù là động đất hay là sóng thần hay là bão lụt thì nó cũng cần có cái đó. Chứ mình đừng có nghe tin đồn là nhiều khi là dúi nhau cùng vào một chỗ này, tự nhiên là đút nút nó bị kẹt. Cái điểm mà quan trọng nữa đó là Nhật sau cái kinh nghiệm động đất ở Kobe năm 1995 là khi mà lúc đầu động đất họ cũng không cháy, họ không biết lường là nó rộng, nó lớn cỡ nào. Thì có một chiếc trực thăng của tự vệ đội nó lên nó nhìn, trời, nó mới báo cáo về 800 đám cháy đang cháy một lúc. Mà quý vị tưởng một cái đội cứu hỏa mà bây giờ 800 đám cháy thì bây giờ họ làm sao họ cứu chỗ nào. Cho nên là trong cái vấn đề mà chống thiên tai đôi khi nó như là một cái trận địa, phải biết cái sa bàn và phải phân vùng đơn vị nào thích hợp với cái vùng nào, phải làm cái đó. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Những cái toán cứu cấp chuyên môn đến cứu á, làm việc nói chung rất hiểu. Họ kích những cái tòa nhà, họ cứu được người ra hay là đào đất cứu được người ra. Còn những ông lính từ bộ đội đó là mỗi ông có một cái xẻng à. Giống như ông gì vừa mới nói đó, nó không có ích lợi gì bao nhiêu hết. Những cái nhà mà nó đổ mà bây giờ lấy cái xẻng mà xúc bê tông còn nguyên khối vậy làm sao mà làm được. Thành ra về sau Nhật nó mới nghĩ ra một chuyện là, tức là họ có một cái thùng container đó, con nách đó. Họ mua sẵn những cái đồ nghề để, họ để trong đó, rải rác khắp nước. Đến khi nơi nào mà động đất thì cái thùng đó ở gần vùng nào, họ dùng trực thăng, họ cầu đến hiện trường luôn. Chứ lúc đó mình bắt đầu đi mua, ô bây giờ cần máy phát điện, bây giờ cần đào bằng điện hay là cần máy xúc đất, thì lúc đó bây giờ làm sao mà đi mua được, phải có sẵn. Thành ra bây giờ mình thì đất mình cũng chật hẹp mà nó cũng phạm vi vừa phải thôi, thì mình mua những cái máy xúc nhỏ. Thí dụ như những đất nó rở, nó chùm nhà người ta, mà nếu mình lấy sức người mình làm, mình có thể mất 3 ngày. Còn nếu mình có cái xe xúc đất nhỏ thôi, loại nhỏ thôi, đó, thì nó làm chừng nửa ngày là xong, thì may ra mình còn tìm được những cái người như thế này thế kia, chứ còn cứ từ cử người cái cầm cái xẻng là nản rồi, không muốn làm rồi. Cả một cái trở ngại đất đai mênh mông, rồi sông núi rồi bị sạt lở vân vân, mà cầm cái xẻng thì không ăn thua gì, phải có xe xúc đất. Mà những cái đó lúc bây giờ không thể đi kiếm đâu mà ra được, thành ra chính phủ phải để trong những cái thùng công nách, rồi để sẵn ở đó. Khi cần kiếm cái trực thăng lớn, cậu cũng không có nặng lắm đâu, cậu tới hiện trường mở ra, thành ra 40-50 người là nhào vô, mỗi người lấy một cái đồ nghề ra làm, thì như vậy thì nó tốt hơn. Đó, nó giải quyết nhanh hơn. Chứ lúc đó mà đi kiếm, thí dụ như mình chỉ ước lượng cái mức độ tàn phá nó là cấp 2 thôi, mà bây giờ nó lên tới cấp 4, cấp 5, cái đồ mình chứa nó đâu có đủ. Mà hiện trường thì nhiều khi vô không được, thành ra chỉ có cách là trực thăng cầu vô. Thì bên Nhật nó áp dụng cái đó đó thưa quý vị. Và lần này tôi thấy dường như ít máy bay là một, mà cái vấn đề mà drone đó, máy bay không người lái đó, tại sao mình không dùng cái đó để mà mình kiểm soát? Việt Nam mình cũng đã chơi cái đó lâu rồi, còn tổ chức thi đèn cái đó nữa, mà dường như kỳ này có vẻ quên không, tôi không thấy. Nếu mà mình có cái đó được, mình lên mình nhìn toàn cảnh thì bắt đầu mình mới phân chia cái vùng mà để mà cứu trợ được. Còn nếu bây giờ cứ biết chung chung là chung quanh là bể nước mênh mông rồi mình cũng đi đại hướng này hướng kia, thì tôi thấy nói chung là chưa có một cái tổ chức chặt chẽ và chưa có cái việc phối hợp phân chia mà cứu trợ chặt chẽ. Còn đối với vấn đề mà đóng góp tiền thì trong thời gian qua nó đã xảy ra rất nhiều vụ lùm xùm. Cho nên bây giờ các nghệ sĩ nổi tiếng mà đứng ra quyên tiền cũng khó lắm. Còn nếu mà nói là bây giờ, từ xưa tới giờ là nguyên tắc là phải đóng cho Mặt trận Tổ quốc đó, thì có ông gì, anh gì đã nói rồi. Nói thật, dân không bao giờ tin Mặt trận Tổ quốc hết. Nó đứng ở đó để nó nhận đồ, xong rồi nó chia nhau cho bà con làng xóm, nó rồi còn cái dư thì nó mới phát cho dân. Rồi đôi khi đó đến phát tiền thì nó lại đến thu hồi lại. Tiền nhiều quá phải để tiêu từ từ, nó đến nó thu hồi lại tiền, hoặc là nó lấy cái tiền đó nó đổi cho gạo là gạo mốc à. Chứ ngay cả nha, ngay cả mình giao tiền cho tổ chức quốc tế cũng đâu có dễ đâu, mình biết quốc tế ở đâu mà mình giao. Với thứ hai nữa, quốc tế đâu phải là quốc tế được đến phát trực tiếp đâu, cái cảnh phát trực tiếp chỉ là cảnh chụp hình thôi. Còn bây giờ anh mà phát thí dụ như là 5 xe tải thì nó bảo là để nó đưa vào kho nó giữ, bắt đầu là cha con tụi nó lại chia nhau. Cái đó là cái không có thể bỏ được. Tất cả cái nước Việt Nam mình đã là cán bộ mà thấy của công là bòn vót bỏ túi thôi, không thể nào. Thành ra Mặt trận Tổ quốc lâu nay là mất tín nhiệm rồi, nhưng mà các nghệ sĩ thì cũng bị mất tín nhiệm luôn, bây giờ không ai dám làm, đó cũng là một cái thiệt thòi.
Vâng, thì chúng tôi xin giới thiệu thêm một vài ý kiến quý vị gửi cho chương trình ở đây. Có quý vị nói là cái này, có danh khoản là Capitol, nói rằng nếu năm nay không còn bão lũ nữa thì bà con miền Bắc phải mất ít nhất 3 năm nữa mới hồi phục lại được. Ý kiến riêng của quý vị này. Một quý vị tên là Nguyễn Chiến, thì Chiến Nguyễn nói rằng là phần lớn các cây đổ thì đều là cây tán to không được cắt tỉa trước mùa mưa bão, nên khi gặp gió bão lớn những cây này không chịu được. Thì cũng là ý kiến riêng của quý vị này, không rõ là nói ở cái vùng nào, vùng đô thị hay là vùng nào. Vấn đề một quý vị nữa thì nói đến vấn đề tức là phải phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển công nghệ, muốn vậy phải có người tài, bỏ cái tư tưởng nhất hậu duệ đi, thì là ý kiến như thế. Trước khi chúng ta sang cái phần chủ đề tiếp theo, không biết quý vị nào có muốn phát biểu thêm, bổ sung thêm một cái ý nữa hay không, thật là ngắn hay không ạ? Ông Tường Tuấn hay ai có muốn phát biểu thêm gì không ạ, trong vấn đề rút kinh nghiệm này ạ? Vâng, như vậy là có vẻ không ai vâng không ý kiến thì chúng ta chuyển sang nội dung. Ông Tường Tuấn muốn nói không ạ?
Vâng,
ok. Vâng, quý vị nào muốn nói thì giơ tay, chúng tôi sẽ nhìn thấy, chúng tôi sẽ giới thiệu. Vâng, thưa quý vị, View tiếng Việt sẽ tiếp tục có những bài vở, tin bài cập nhật về vấn đề cái bão lụt ở Việt Nam, trong đặc biệt là cái hậu của cơn bão Yagi mà quý vị đang nghe cái bình các quý vị diễn giả bình luận ở đây. Chuyển sang một cái nội dung khác là về mặt đối ngoại của Việt Nam. Thì ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là ông Phan Văn Giang và đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm chính thức tới Hoa Kỳ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin, với một mở ngoặc đây là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng của Đại tướng Phan Văn Giang. Thì có thể ông Đỗ Thông Minh có thể tắt cái tiếng của ông đi ạ. Ông tắt cái tiếng thì nó hiện ông mute giúp cho cái micro, nếu không nó sẽ echo.
Vâng, tắt là nó vẫn cứ kêu đó anh thôi.
Dạ, vâng.
Đứng ngoài. Vâng,
thì thưa quý vị, thì theo cái diễn biến trên thì theo thông tấn xã Việt Nam thì Phó Thủ tướng thường trực Việt Nam là ông Nguyễn Hòa Bình đã dẫn đầu một đoàn đại biểu của nước này tham dự hội nghị cấp cao vành đai con đường, tức là BRI hay là BRI đấy, thường niên lần thứ 9, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9 năm 2024 theo lời mời của trưởng khu hành chính đặc biệt của Hồng Kông, Trung Quốc. Thì theo dõi các chuyển động bang giao đối ngoại này của Việt Nam thì không biết là quý vị có bình luận gì thêm hay không. Đặc biệt là cũng có ý kiến cũng người đặt vấn đề về ông Nguyễn Hòa Bình, là ông là một người dường như là trước giờ chưa có kinh nghiệm gì điều hành ở trong chính phủ hay là kinh nghiệm về kinh tế cả, bây giờ chuyển sang như thế thì không biết là như thế nào. Rồi cũng có ý kiến đặt ra là từ trước giờ thì dường như là thời ông Nguyễn Phú Trọng thì không thấy Việt Nam có vẻ là có nhiều cái chuyển động tích cực lắm. Rồi chuyện hợp tác với Trung Quốc về cái sáng kiến vành đai con đường thì nay sau ông Nguyễn Phú Trọng thì thấy có rất nhiều những cái chuyển động như thế này. Đó thì không biết ý kiến của quý vị theo dõi những cái diễn biến này có bình luận gì không ạ? Thì từ Hà Nội chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh phát biểu.
Dạ vâng, tôi cũng không phải là chuyên gia về quan hệ với Trung Quốc. Đó, cho nên là thực sự thì điều này cũng chỉ là quan sát dựa trên cái nó gọi là quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc thôi. Đấy là cái lĩnh vực mà tôi còn có một chút hiểu biết. Thì Trung Quốc luôn luôn là một đối tác thương mại rất là quan trọng với Việt Nam. Thực sự thì dù chính sách có thế nào, ngay cả trong những cái thời điểm mà Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn về ngoại giao rất là không thân thiện, thì thực tế là buôn bán với Trung Quốc vẫn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. trong cái đời sống kinh tế Việt Nam và đặc biệt là với đồng bào cư dân biên giới. Cho nên là tôi nghĩ là cái việc mà nhà nước cố gắng để cho duy trì một quan hệ làm sao để phát triển được cái thương mại giữa hai quốc gia thì nó là một cái điều rất là cần thiết. Trên thực tế thì cả thế giới này bây giờ đâu có ai dám chê đối tác Trung Quốc đâu. Thế nhưng mà còn cái vấn đề về mặt chính trị thì cái One Belt One Road, tức là một đường dài một con đường, thì nó luôn luôn là một cái vấn đề mà tương đối là nhạy cảm và phức tạp. Tại vì là tôi cũng có theo dõi cái ý tưởng của khá là nhiều, của nhiều quốc gia trên thế giới, chứ cũng không hẳn là chỉ riêng của phía Việt Nam hay là phương Tây. Thì nói chung là về phía phương Tây, tất cả các quốc gia đều rất là nghi ngờ cái One Belt One Road đó, vì nó thể hiện cái rất rõ ràng cái việc mà Trung Quốc muốn bành trướng về mặt ảnh hưởng. Thế nhưng mà về mặt Đông Nam Á thì mặc dù là có nghi ngại nhưng nó cũng không căng thẳng đến như vậy. Và đặc biệt là Trung Quốc thì rất là thành công ở những cái quốc gia như là châu Phi. Có một điều rất là thú vị, tức là trong thời gian tôi có một cái dịp ghé thăm Cuba thì tôi phát hiện là ảnh hưởng của Trung Quốc ở Cuba cũng rất là lớn. Tức là có thể nói là cái câu chuyện này không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam mà nó là câu chuyện của thế giới. Trong một cái lúc mà thế giới không để ý, cứ đang mải mê về cái chuyện là cán cân thương mại của mình với Trung Quốc các thứ như thế nào vân vân, thì Trung Quốc đã vươn cái cánh tay của họ đến rất nhiều vùng. Và ở những cái vùng ấy, ví dụ như ở châu Phi chẳng hạn, thì nhiều nơi là ảnh hưởng của Trung Quốc theo cái thống kê mà tôi đọc được còn lớn hơn là ảnh hưởng của Mỹ xét về mặt kinh tế. Và Trung Quốc rất là thú vị là ở chỗ rằng người ta sẽ dùng kinh tế trước rồi sau đó người ta mới dùng đến chính trị. Và vì vậy cho nên là nó tương đối là êm ả nhưng mà nó lại ăn bám rễ rất là chắc. Ví dụ như Việt Nam, chúng ta cứ ca ngợi về tình hữu nghị Việt Nam Cuba gì đó, nhưng mà đến khi mà tôi sang, mặc dù Việt Nam đến bây giờ vẫn đang viện trợ cho Cuba, nhưng cái đây vài năm tôi có dịp sang Cuba đi khắp nơi thì Cuba gần như không có một cho các bảo tàng chứ vân vân, cũng không có mấy lời về Việt Nam. Trong khi đó thì dấu tích của Trung Quốc là Trung Quốc đến thăm này, trao đổi sinh viên với Trung Quốc này, rồi những cái gọi công trình của Trung Quốc thì rất là nhiều. Đấy, thế thì cho nên là tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta cần hiểu cái chính sách của Trung Quốc, sau đó rồi có một cái ứng phó phù hợp, thì nó sẽ là một cái điều cần thiết hơn là cái việc chúng ta tránh né việc đấy, xong rồi không biết là người ta đang làm cái gì. Và kết cục là ngay cả những người bạn là mình tưởng rất là thân thiết với mình, đến khi mình nhìn lại thì cũng lại thân với Trung Quốc lâu hơn rồi. Ví dụ như chúng ta có thể nhìn thấy từ trường hợp của Campuchia hay là của Lào chẳng hạn. Đó, cho nên là cái vấn đề của Trung Quốc sẽ là một vấn đề mà cần có những chuyên gia về chính trị, về ngoại giao và xem xét một cách toàn diện và sâu sắc hơn là vấn đề về kinh tế. Tại vì về kinh tế thì như tôi nói là chơi với Trung Quốc rõ ràng là có lợi. Đó. Và nếu như chúng ta chỉ không xét trên bình diện tổng thể thì chúng ta sẽ rất là dễ bỏ qua những cái tính toán lâu dài hơn của Trung Quốc.
Vâng, tiếp theo ý kiến vừa rồi của Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh từ Hà Nội đã, thì chúng tôi xin chia sẻ nhanh quý vị một vài đoạn ở trong một cái bài viết đăng ở trên báo Tin Tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Thì bài có cái tựa đề là Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự hội nghị cấp cao vành đai con đường. Đó, thì theo phóng viên của hãng thông tấn này ấy, thì từ Hồng Kông ấy, thì đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Hòa Bình Phó Thủ tướng thường trực dẫn đầu đấy, thì đã tham dự hội nghị này diễn ra trong 2 ngày từ 11 đến 12 tháng 9. Đấy, theo lời mời của ông trưởng khu hành chính đặc biệt của hương cảng của Hồng Kông Trung Quốc là ông Lý Gia Siêu, thì ông Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình là khách mời đặc biệt của hội nghị này, và ông đã có cái bài phát biểu đề dẫn tại đây, và trong đó thì ông đánh giá cao những cái đóng góp của sáng kiến vành đai con đường trong thúc đẩy cái kết nối và liên kết kinh tế toàn cầu cũng như hợp tác Nam Nam. À, giờ thì vân vân, thì ông khẳng định Việt Nam là nền kinh tế mở, luôn đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế vân vân, và ủng hộ và tích cực tham gia trong đó có sáng kiến vành đai con đường. Đó, thì là nói rằng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước thực hiện kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang, một vành đai và sáng kiến vành đai và con đường. Đại khái như vậy. Vâng, thì không biết là ông từ Sài Gòn thì không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng có muốn bổ sung hay là muốn bình luận gì thêm hay không ạ về các diễn biến đối ngoại này của Việt Nam?
Cái việc mà một cái phái đoàn cấp cao của Việt Nam đi thăm Mỹ thì sau đó gần sát vào cái thời điểm đó có một phái đoàn cũng là cấp cao khác đi thăm Trung Quốc, là cái chuyện nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến mức người ta sẽ thấy rằng là gần như một thủ thuật ngoại giao chứ không phải là chuyện tình cờ được. Cái gọi là để thể hiện cái chiến lược gọi là ngoại giao cây tre của Việt Nam không nghiêng hẳn về phía nào. Nhưng mà không nghiêng hẳn về phía nào đó là chuyện của nhà nước. Còn tâm lý của người dân Việt thì câu chuyện khác. Một cái tổng thống Mỹ mà qua Việt Nam, không bất kỳ một tổng thống nào, dân chủ hay cộng hòa, thì thái độ người Việt Nam là hoan nghênh. Tôi nói người dân thường, như tôi cũng nói là cái chuyện trên báo chí nhà nước, người dân thường ấy, trong trao đổi với bạn bè với người này người kia, tôi thấy rằng là thái độ của họ là thường là hoan nghênh, rất ít người tỏ ra căm ghét hay căm thù gì. Trái lại, những cái ông lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc và mà tới thăm Việt Nam thì thái độ của người dân bình thường hoàn toàn có thiện cảm, hoàn toàn có thiện cảm. Thì cái đó nó báo hiệu một cái gì đó khác. Trong những cái hãng tin mà họ làm cái thăm dò dư luận quần chúng ấy, thì Việt Nam thuộc vào hàng quốc gia mà người dân có cảm tình về phía Mỹ là thuộc loại cao. Và đây là những cái thông tin này rất dễ tìm kiếm trên mạng. Tuy vậy các cái ông cường quốc thì ông chơi với nhau là toàn là tính toán theo kiểu lời lộ. Mỹ dương cao cái ngọn cờ nhân quyền mà thành ra là họ tuyên truyền các cái giá trị đó, nhưng mà trên thực tế đó, ngay trong lúc mà người ta tuyên bố rằng chưa bao giờ cái việc hợp tác quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc mà đạt đến cái mức độ cao như thế, thì Việt Nam chẳng ngần ngại gì bắt liều luôn mấy cái ông cho ở tù, liền mấy ông ngay trong đầu tháng 9 này, mấy ông ở tù liền. Mà Mỹ thì như thường lệ lên tiếng nói mấy câu phản đối rồi vân vân. Tôi cho rằng là cái sự kiện này nó cứ tiếp diễn như thế, dài dài như vậy. Bởi vì cho dù họ hô nhân quyền đến mấy thì cái lợi ích địa chính trị của họ khiến cho là họ không thể đi mạnh được. Và người ta biết cái chuyện đó, những người quan sát không cần sắc sảo lắm cũng thấy cái đó. Thành ra là những cái ai mà ở Việt Nam mà có hy vọng rằng khi Việt Nam cải thiện quan hệ ngoại giao với Mỹ thì tình hình nhân quyền Việt Nam sẽ là cải thiện tương ứng, thì tôi cho đó là ngây thơ. Không có đâu. Chơi thì vẫn cứ chơi, nhưng mà mấy cái ông mà họ hẹ cái gọi nhân quyền bị bắt thì kệ, cứ bay đi bắt không sao cả, nó thế đấy. Thế tôi cho là cái việc mà cái ngoại giao cái tre đó mình cho thấy cái như vậy, họ không thể nào mà nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, bởi vì trên thực tế một cái nước mà có khả năng xâm lược Việt Nam trong tình hình này duy nhất chỉ có Trung Quốc. Khó lòng nghĩ rằng nước như Mỹ qua Việt Nam xâm lược được. Cho nên kể cả gọi là nếu mà cảnh giác thì anh phải cảnh giác Trung Quốc nhiều gấp 10 lần so với cơn giao Mỹ. Nhưng mà về mặt ngoại giao người ta phải cứ hô là cây tre cân bằng. Trên thực tế tôi tin rằng ngay cả mấy ông nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam cũng không có ông nào cân bằng đâu. Họ cũng có tính toán của họ, và tính toán đó hôm cách đây mấy hôm tôi gặp mấy người bạn, trong đó có mấy người bạn ở Canada, ở Mỹ, họ nói rằng là Việt Nam mà cái trẻ có phần đúng của họ của Việt Nam đấy, những người trí thức mà loài mạnh mẽ đấy, mà họ nói thế đấy. Mà tôi cũng chia sẻ với họ như vậy, mặc dù nhiều khi thì mình ở là người dân dưới đáy, mình nói chuyện với người dân bình thường, mình chia sẻ về sự căm phẫn của họ, nhưng mà ở cái vị trí mà làm như vậy thì cái việc tính toán ở mức độ nào đó thì là mình cũng phải thông cảm. Ở đây là những cái mức độ nhiều khi quá mức làm cho người dân Việt Nam thì cảm thấy đau khổ, cảm thấy tức giận, cảm thấy rằng là phi lý, cảm thấy lòng tự hào dân tộc bị thiêu tổn. Cái đó là có vấn đề đấy. Để xin hết.
Vâng, xin phép quý vị là vì cái thời lượng chương trình đấy thì chúng tôi xin tăng tốc một chút và chúng tôi chuyển sang cái vòng tiếp câu hỏi tiếp theo. Thì vì cũng nhân tiện là trong bình luận vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng cũng đã đề cập đến vấn đề về có liên quan đến vấn đề là cái nhân quyền ở Việt Nam. Vậy thì chúng tôi xin phép quý vị là như thế này chuyển sang cái nội dung như sau. Thì trong lĩnh vực nhân quyền, như là VOA Tiếng Việt đưa tin hôm 10 tháng 9, thì Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án việc chính quyền Việt Nam tuyên phạt nhà báo Nguyễn Vũ Bình 7 năm tù, đồng thời là hối thúc Hà Nội trả tự do cho ông. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, người viết về các vấn đề bao gồm tham nhũng, quyền đất đai và môi trường, bị một tòa án ở Hà Nội tuyên 7 năm tù hôm 10 tháng 9 năm 2024, và trở thành nhà phê bình chính phủ mới nhất bị bỏ tù ở Việt Nam. Các tổ chức văn bút quốc tế, văn bút Mỹ, Trung tâm văn bút người Việt hải ngoại và Đài Á Châu Tự Do, RFA, cùng ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ bản án 7 năm tù đối với blogger Nguyễn Vũ Bình. Nhóm này lập luận rằng bản án 7 năm tù này là một ví dụ nữa về sự đàn áp bất công của Việt Nam đối với quyền tự do ngôn luận. Cùng hôm 10 tháng 9 2024 thì cơ quan truyền thông toàn cầu của Hoa Kỳ là USAGM, cơ quan chủ quản của đài RFA, thì cũng lên án cái bản án 7 năm tù đối với ông Bình. Và theo trang X, tức là cái tiền thân trước đó là trang Twitter đấy, của USAGM đấy, thì có phát biểu như vậy đấy. Thì quý vị có cái ý kiến gì về các cái sự kiện này liên quan đến ông Nguyễn Vũ Bình nói riêng và về chính sách đối xử về cái tự do nhân quyền tại Việt Nam nói chung hiện nay? Và chúng tôi cũng xin mở ngoặc với quý vị là hôm 12 tháng 9 2024, tức là hôm nay, thì EU cũng đã lên tiếng quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Một bài viết có tựa đề như trên của chúng tôi hôm nay thì có một đoạn nói như này: là phát biểu tại diễn đàn của Liên Hợp Quốc, một nhà ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu EU hôm 10 tháng 9 bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả những người bị bắt chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Đấy, thì tuy nhiên tuyên bố này đã bị phía Việt Nam bác bỏ. Và chúng tôi xin trích ở đây nói rằng này là Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về không gian ngày càng thu hẹp của xã hội dân sự ở Việt Nam và việc tiếp tục bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền, các chuyên gia về quyền lao động và môi trường. Thì đại sứ Natsen, đại diện thường trú của Liên Hiệp Châu Âu EU tại Geneva, đã phát biểu tại phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc như vậy. Vâng, thì chúng tôi xin mời các vị khách mà chưa phát biểu từ cái vòng sát nhất ấy, thì không biết là quý vị nào. Vâng, chúng tôi thấy bà Võ Thị Hảo giơ tay, sau đó thì chúng tôi với ông Nguyễn Tường Tuấn và ông Đỗ Thông Minh, sau đó thì sẽ trở lại quý vị khách Việt Nam nếu quý vị muốn phát biểu. Xin mời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin.
Vâng, thưa quý vị, tôi muốn đề cập đến hai vấn đề. Thứ nhất là về trường hợp nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã bị xử 7 năm tù, là một cái bản án hết sức là oan ức, phi lý, bởi vì đó là một người vô tội. Và đấy là một người bất khuất, trước đây đã từng bị tù. Anh ấy chỉ viết về tham nhũng, rồi về cái việc mà những người dân bị mất đất, rồi về một số vấn đề khác. Như thế tức là một người bảo vệ công lý, một người bảo vệ luật pháp, người ta phải thực hiện đúng luật pháp và hiến pháp Việt Nam. Thế mà người ta lại, và chống tham nhũng là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ vẫn tuyên bố, thì tại sao lại bỏ tù anh ấy và bị 7 năm tù? Đồng thời cũng trong ngày 10 tháng 9 thì có một anh là Hoàng Tùng Thiện, cũng là một trong những tinh hoa của người Việt Nam. Có hai người như Nguyễn Vũ Bình và Hoàng Tùng Thiện. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái niềm tự hào của người Việt Nam. Đấy là những người dám nói và họ hoàn toàn là đúng luật pháp. Ông Hoàng Tùng Thiện thì kêu chỉ vì kêu gọi đa đảng mà bị bỏ tù 6 năm. thì tôi không cần phải nói nhiều về sự bất công và vi phạm hiến pháp về quyền tự do ngôn luận của con người, bởi vì các tổ chức quốc tế cũng đã lên án. Và với một cái chính quyền mới, nhóm quyền lực của ông Tô Lâm mà lại đối xử với những người này như thế này thì rõ ràng là đưa ra một tín hiệu không lành đối với lại người dân và quốc tế khi mà bỏ tù những người như vậy. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, tôi lại vẫn không thể không đề cập tới vấn đề là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sang thăm Mỹ và theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, và đồng thời cũng trong ngày 11 tháng 9 thì ông Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lại cũng đi sang thành phố Hồng Kông, đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc. Và đấy lại là một Phó Thủ tướng Thường trực mà chỉ đi theo lời mời của một ông trưởng khu hành chính, trưởng đặc khu hành chính, dẫn theo một đoàn cũng rất rầm rộ để mà đi thực hiện một cách rất là hào hứng về vành đai, kế hoạch vành đai và con đường và hai hành lang gì đó, tóm lại thế. Thì tôi nghĩ rằng riêng cái việc mà một ông phó thủ tướng thường trực của một nước như Việt Nam mà lại đi thăm theo cái lời mời của một ông trưởng khu hành chính, tức là nó tương đương với một thành phố lớn của một nước thôi, thì như thế vậy thì có xứng đáng về mặt quốc thể hay không? Cái này thì tôi đưa ra cái câu hỏi để cho mọi người, các nhà ngoại giao, những nhà phân tích cử cựu lên tiếng. Thế đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là để xem rằng có cái hy vọng gì trong cái việc là sau khi Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, thì cái chuyến thăm này có cái mở ra của ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam có mở ra một tương lai hoặc là một dấu hiệu gì về nâng cấp về hợp tác về an ninh quốc phòng lớn không? Thì không thấy, chủ yếu vẫn là những cái vấn đề xưa cũ như là tìm kiếm quân nhân mất tích, rồi những vấn đề về chất độc dioxin ở sân bay Biên Hòa, rồi thì có là hướng dẫn công nghệ tìm kiếm ADN cho những người lính Việt Nam hồi trước đã bị mất trong chiến tranh. Tóm lại là thế, chứ còn không có mở ra một cái gì mới, mặc dù có cái tuyên bố kia, nhưng mà cái tuyên bố đó cũng là phải nói là nó cũng chỉ là hình thức mà thôi. Trong khi thì lại ông Phó Thủ tướng Thường trực thì lại rất hào hứng về về vành đai và con đường. Và vành đai và con đường thì rất nhiều chuyên gia Việt Nam trước đây, bây giờ thì họ không dám lên tiếng, nhưng mà trước đây họ cũng đã lên tiếng về những cái lợi hay là cái hại đối với Việt Nam. Thì và tất nhiên là các nhiều chuyên gia nước ngoài cũng đã lên tiếng về cái này. Thì tôi muốn nói điều này, cái tác hại ngoài cái việc là cũng có được một ít giao thương về thương mại, về kinh tế, nhưng mà vành đai và con đường được nhiều chuyên gia đánh giá nó là một cái gì, nó khi đi, nó đi qua Việt Nam và xây dựng những cái công trình cầu đường và các thứ, thì nó để lại cái bẫy nợ cho Việt Nam, và cái bẫy nợ đó rất khủng khiếp. Cái bẫy nợ ấy đã xảy ra ở nhiều nước khác như là châu Phi, rồi thì những nước như Lào, Campuchia, các thứ. Và bẫy nợ chính là hiến những cái mảng quyền, chủ quyền, tài nguyên của đất nước cho cái chủ nợ. Và cái bẫy nợ đó nhiều khi nó rất là bất công, là những món lừa đảo, chứ không phải là cái nợ thực sự mà do đầu tư mang đến. Thế thì cái việc mà tức là vành đai và con đường, nó sẽ là một nỗ lực để thực hiện, hiện thực hóa giấc mơ sự đại phục hưng dân tộc Trung Hoa trong thế kỷ 21, sánh ngang với vinh quang thời Hán Đường trong quá khứ của Trung Quốc. Và nguyên Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Cao Hồ Thành đã nói rằng nếu như ý tưởng này cất cánh, nó sẽ bao trùm hơn 60% dân số và 1/3 kinh tế thế giới. Và nó sẽ khiến cho một kỷ nguyên mới mở ra ở Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ trở thành cái cường quốc địa chính trị vô đối trong khu vực. Thưa các vị, nếu mà trong khi mà cứ hào hứng tham gia cái này mà không tính đến những cái chuyện mà hại cho Việt Nam thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Ông Nguyễn Hòa Bình vốn là một người làm chánh án tòa án tối cao, ông đã từng tạo ra những cái, dưới quyền ông có những người có những vụ oan án. Rõ ràng là ông viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã vạch ra cái vô lý trong cái vụ oan án Hồ Duy Hải ít nhất là như thế, nhưng mà ông ấy vẫn cho qua. Thì không biết là khi ông ấy phụ trách những vấn đề này, kinh tế, thương mại và an ninh cho Việt Nam, thì ông ấy có đủ sự cảnh giác hay là đủ kiến thức để ông ấy bảo vệ đất nước Việt Nam trong cái tình hình ở cương vị mới của ông ấy hay không?
Vâng, dường như là nhà văn Võ Thị Hảo trong cái trả lời câu hỏi ở vòng 4 thì bà cũng có lại vòng quay lại vòng vòng 3. Vâng, tuy nhiên trước khi chúng tôi mời ông Nguyễn Tường Tuấn và tiếp theo ông Đỗ Thông Minh và hai vị khách ở Việt Nam chưa phát biểu chuẩn bị đó, thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm vì bà có đề cập. Thì trong cái gọi là cái hoạt động đối ngoại mà đoàn Việt Nam, đoàn của Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Hoa Kỳ vừa rồi đấy, thì theo cái bản tin mới của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có công bố mới đây đấy, thì trong đó trong cái nội dung hợp tác giữa hai bên đấy, trao đổi hai bên, mà bên phía Việt Nam thì nói là cái chuyến đi này có ý nghĩa là cái thắt chặt vấn đề về cái lòng tin chiến lược nữa, và cũng trong cái dịp mà hai bên như thế, tức là đánh dấu tròn một năm cái việc mà hai nước thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đó. Thì cái theo bản tin đó thì nó có một số cái nội dung như là thương mại quốc phòng, khả năng phục hồi cơ sở công nghiệp và chia sẻ thông tin, mà một số các cái nhà quan sát bình luận nói là cái khía cạnh về đây đều rất là quan trọng, thương mại quốc phòng rất là quan trọng, khả năng phục hồi cơ sở công nghiệp cũng rất là quan trọng, và chia sẻ thông tin, đây là thông tin tình báo cũng hết sức là quan trọng đó. Thì đó thì đấy là một vài trong những cái nét mà được cho là quan trọng của cái việc của cái hoạt động đối ngoại vừa rồi giữa Mỹ Việt Việt Mỹ trong lĩnh vực về quốc phòng an ninh. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn tiếp tục, và đây là đang ở cái vòng số 4 câu hỏi số 4 liên quan vấn đề nhân quyền. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cái bài mà ban nãy chúng tôi có nói với quý vị, tức là bài EU lên tiếng quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đó. Thì còn có một đoạn nữa nói là như thế này, là EU tức là Liên minh châu Âu kêu gọi Việt Nam đảm bảo các quyền tự do ngôn luận và lập hội cơ bản được bảo vệ để xã hội dân sự có thể tự do tham gia vào mọi khía cạnh phát triển. Thì đây là cái nhấn mạnh của vị đại sứ Nutsen tại cái phiên thảo luận chung, rồi nói là EU kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị cầm tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho tất cả mọi người. Đó, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois, nếu như ông muốn phát biểu, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương rất là nhiều. Tuấn xin phép có một cái ý kiến như thế này. Thứ nhất đó là về chuyện mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đi qua thăm Mỹ đó, tôi nghĩ sẽ không có bất cứ một cái diễn tiến nào quan trọng xảy ra. Cái lý do rất là đơn giản. Xin lỗi quý vị. Hoa Kỳ chỉ còn 54 ngày nữa là sẽ bầu cử. Và cái cứng chính quyền hiện nay đó là có thể chúng ta gọi là vịt què. Sẽ không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Thành ra đấy là cái nghi lễ, nghĩa là họ đã sắp đặt từ lâu rồi, thành ra Tuấn không xem cái chuyện đó là quan trọng. Cái chuyện thứ hai đó là vấn đề ông Nguyễn Hòa Bình đi qua Trung Cộng đó, thì cũng lại dễ hiểu thôi. Cho phép Tuấn nhắc lại cái câu chuyện cách đây vài năm trước đây, là có một ông thiếu tướng của Cộng sản Bắc Việt đó là ông Trương Giang Long, nếu tôi nhớ không lầm. Thế thì ông đã tuyên bố một cách rất là công khai, ông nói rằng là gián điệp Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Cho nên rằng là cái chính quyền của Việt Nam đó là có thể nói rằng là nằm trong cái vòng kim cô của cái thể chế Trung Quốc. Họ không thay đổi được gì hết. Cái thứ ba mà tôi muốn nói đó là mới nhất đây á, ngày hôm qua tình cờ Tuấn đọc được một cái bản tin ở trên đài BBC tiếng Việt, và họ đưa ra một cái bức thư của ông Nguyễn Đình Bin. Ông đó là trước đây là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thế thì ông kêu gọi đó là chính quyền ông Tô Lâm bây giờ đó là phải làm một cái cuộc thay đổi, mà thay đổi rất là rõ ràng. Đó, nghĩa là trong đó là phải tôn trọng nhân quyền, phải trả tự do, và nghĩa là phải cho phép là đối lập để hoạt động. Bởi vì cái chính quyền Việt Nam này không thể nào mà chinh phục quốc tế bằng cách rằng là cứ bỏ tù những người chống đối. Cô Huỳnh Trúc Vy chỉ vì mang một cái tờ giấy chức lực thôi, tôi chống đối Đảng Cộng sản, tóm cổ bỏ tù 4 năm trời. Thật là một cái chuyện là vô lý. Chúng ta đang ở cái xứ nào đây? Cho nên rằng là nếu mà thật sự Tuấn xin phép ngắn gọn nói với lại chính quyền Việt Nam, ông Tổng Bí thư Tô Lâm, nếu mà ông thật sự mà ông yêu cái đất nước này và ông thật sự là ông muốn thay đổi, hãy thay đổi chính cái nội bộ chính quyền ông. Hãy bỏ cái điều 4 hiến pháp đi, không có làm gì có một cái quốc gia nào mà gọi là cái điều bố hiến pháp mà đảng cộng sản cai trị hết. Ông không thể nào cai trị 100 triệu dân với lại 5 triệu đảng viên đảng cộng sản. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Đó. Cái điều thứ hai mà chúng ta cũng sẽ thấy đó là bỏ đi cái chính sách gọi là cây tre. Cái chính sách đó thực sự đó là một cái lối ngụy biện của những người mà muốn nắm giữ lại cái chính quyền mà họ đã chiếm đoạt từ lâu rồi. Họ không muốn mất đi, thật ra là muốn giữ được cái chính quyền đó, đó là phải cần đến cái sự ủng hộ của Trung Cộng, cần đến cái sự đỡ lưng của Trung Cộng. Cho nên là các ông cứ mượn cái cớ là phải cây tre, mình là thế này, mình là thế nọ. Xin thưa, Trung Cộng không là cái nghĩa lý gì hết trên cái bàn cờ thế giới. Bởi vì nếu như, mình không biết, nhưng mà nếu như mà trong 54 ngày nữa mà chính quyền Mỹ thay đổi về tay ông Tổng thống Trump, chắc chắn rằng Trung Cộng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn về kinh tế. Chắc chắn. Mà khi mà Trung Cộng gặp những cái khó khăn về kinh tế đó, thì cái giấc mơ trở thành siêu cường về kinh tế của Trung Cộng đó không còn nữa. Hiện nay đó là Trung Cộng đã thất nghiệp rất là nhiều rồi, mà đã vì nước Cộng sản cho nên chúng ta không được biết thôi. Cho nên rằng là người Việt Nam chúng ta đó, nếu như mà đã có được một ông Nguyễn Đình Bin mà ông là cựu nhân viên cao cấp trong cái Bộ Ngoại giao mà ông phải cất lên tiếng nói đó, thì Tuấn hy vọng rằng những người mà lãnh đạo Việt Nam bây giờ mở cái tầm nhìn ra. Nếu mà quý vị thật sự yêu đất nước đó, thì quý vị hãy mở cái tầm nhìn ra, chấp nhận là Đảng Cộng sản chỉ là một cái đảng hoạt động thôi, nhưng mà phải có những cái đảng đối lập. Bởi vì nếu mà không có đối lập đó, thì cái đất nước không có một cái đất nước nào mà gọi là tồn tại với một đảng hết. Đấy là một cái điều mà rất là quan trọng. Và chúng ta hy vọng rằng với lại cái sự thay đổi ở Việt Nam bây giờ, mình không biết là nó có tốt hay xấu, khi mà mình thấy rằng ông Tô Lâm và báo chí mỗi lần lên YouTube này đó, đó cả chục cái YouTube nói rằng là lò đốt, rồi đốt lửa khủng khiếp, đốt thế này, đốt thế nọ. Thành thật mà nói, Tuấn đọc và Tuấn buồn cười. Vậy thực sự là Tuấn thấy rằng là cái đó chẳng có phải là lò đốt gì hết, chẳng qua là thanh toán nội bộ, tức là phe đảng. Bây giờ cái chính quyền Việt Nam bây giờ nó là cái chính quyền công an trị. Đó. Và những ai mà không đồng ý, và nhất là ông Tô Lâm, trước đây ông đã từng là Bộ trưởng Bộ Công an rồi, thành ra ông nắm trong tay rất là nhiều những cái tham nhũng, những cái này nọ các thứ. Đó. Cho nên bây giờ ông sẽ phải củng cố vị trí của ông, cái phe đảng của ông. Và cái đó, đó là chỉ có thể là thành công trong cái mảnh đất Việt Nam, nhưng mà sẽ đối với thế giới sẽ không có một cái tiếng nói gì hết. Đừng có nghĩ rằng là Mỹ bây giờ là cho Việt Nam một cái tàu để cho cảnh sát biển Việt Nam. Thưa quý vị, cái tàu đó nó cũ từ thời đại nhị thế chiến rồi. Bây giờ một là mang vào bãi phế thải thì cũng tốn rất là nhiều tiền, sửa một chút cho để giữ một cái mối liên hệ thôi. Cho nên rằng cái quan trọng nhất theo tôi nghĩ đó là Việt Nam phải thay đổi cái suy nghĩ. Mà cái thay đổi đó là đến từ cái chính quyền hiện nay. Quý vị có can đảm để mà trả tự do cho tất cả những người chống đối không? Quý vị có can đảm mà công nhận với quốc tế là chúng tôi sẽ cho phép công đoàn hoạt động không? Quý vị đang hứa từ lâu rồi, nhưng mà giờ này đâu có công đoàn đâu. Không có bất cứ một cái công đoàn độc lập nào hết. Tuấn đã làm việc ở Việt Nam 13 năm, Tuấn biết. Trong các hang giày chỉ có một công đoàn duy nhất thôi. Không làm gì có công đoàn độc lập hết. Mà cái công đoàn đó, đó lại là lệ thuộc chính quyền, lệ thuộc hãng. Thành ra rằng là chúng ta bế tắc ở cái chỗ này. Thành thật mà nói, cho đến chừng nào mà còn những cái ông mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà toàn là những ông mà ngồi đấy, thâm căn cũ đế rồi đến nay đó, Tuấn xin phép kết luận bằng cái câu là người Mỹ người ta nói là chúng ta không thể gọi là you cannot teach the old dog a new trick. Chúng ta không có thể dạy được mấy cái con chó già một cái trò chơi mới được hết. Việt Nam phải thay đổi. Mà cái thay đổi đó là do người dân trong nước thấy được hay không? Có thể thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, tiếp theo cái ý kiến riêng vừa rồi của ông Nguyễn Tường Tuấn cũng như là cái lựa chọn ví dụ và ngôn ngữ của ông ấy, thì chúng tôi xin mời nhà báo Đỗ Thông Minh, và tiếp theo đó thì xin mời hai vị khách ở Việt Nam chuẩn bị. Và xin mời ông Đỗ Thông Minh. Dạ, xin ông bật cái mic, vâng, cái mic là, và xin ông nói luôn, phát biểu luôn ạ. Dạ. Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy ông ạ, hình như ông chưa bật cái mic. Vâng, xin mời ông nói ạ. Vâng ạ, xin mời ông nói.
Tôi phải cài lại anh ạ.
Bây giờ ông nói được rồi ạ, xin mời ông nói thẳng luôn ạ. Dạ.
À, nói được rồi phải không, nghe rồi không?
Dạ tốt ạ. Dạ.
Nghe tốt phải không? Ok. Thì thưa, chúng tôi thấy rằng là nhân cái vụ này đó, nó là một cái vụ ở miền Bắc, nhưng mà miền Trung cũng có cái thiên tai của miền Trung, miền Nam cũng có cái loại thiên tai của miền Nam. Thì mình nghiên cứu mỗi vùng và mình đưa ra những cái đề án, những cái tiêu chí mà mình phải theo đuổi. Đó, thí dụ như là qua vấn đề giáo dục, mình dạy cho các em cái vấn đề phòng bão lụt. Cái đó là chính, chứ Việt Nam mình động đất thì
vâng,
không.
Vâng, chúng tôi xin lỗi ông Đỗ Thông Minh ạ. Chúng ta đang ở cái vòng câu hỏi số 4 có liên quan đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam đó. Thì không biết là nếu như ông có ý kiến gì không ạ?
Vấn đề nhân quyền Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là sắp tới cái thời điểm mà 50 năm vụ 30 tháng 4 đó. Cho nên rằng là đã nhiều người bị bắt lắm rồi, nhưng mà còn một số ít, mà những người số ít này đều là những người đã bị bắt trong quá khứ. Thì tôi để ý thấy cái hoạt động của họ nó tương đối là nhẹ nhàng, chứ cũng không có hăng, không có mạnh như trước nữa. Nhưng mà nhà nước thì cũng không nương tay, nghĩa là tìm cách trước sau thì cũng bắt. Mà bao giờ cũng vậy, bắt thì không nói lý do chính trị mà nói những cái lý do vớ vẩn khác. Thì tôi thấy giọng họ nhẹ nhàng đến mấy cũng bị. Là nhà nước thì rất sợ, nhất là như là anh Nguyễn Văn Đài ngày xưa có 5 năm thôi. Kỳ sau này ra nói thì nhẹ hơn, nhưng về mặt tổ chức thì anh này đổ sức nhiều trong cái việc lập tổ chức hội anh em dân chủ đó, để móc nối qua cái đường dây mạng, coi như là cái để móc nối anh em lại với nhau. Thành ra và mỗi lần lâu lâu thì anh đến anh nói chuyện đó, thì khi mà nó thấy anh hoạt động có tính cách tổ chức như vậy thì nó phạt rất là nặng. Thành ra cuối cùng nó xét nhà rồi, cuối cùng nó bắt là coi như tù tới 14 năm, rồi sau đó nó thả ra. Thì đó là cái cung cách. Thì trước đây đó, thì tất cả thì cũng vẫn là Tô Lâm. Bây giờ thì dù Tô Lâm không ở với bộ chức Bộ trưởng Công an nữa, nhưng mà cái quyền hành của Tô Lâm thì gần như nó lên tuyệt đối rồi. Thành ra chuyện gì thì ông ghé, ông chỉ nói Bộ Công an một tiếng thì tức là nó cũng sẽ làm thôi. Và cái chuyện đó nó làm 40-50 năm nay rồi. Đó. Và những cái lời kêu gọi của các tổ chức nhân quyền cũng như các đoàn thể người Việt thì cái ảnh hưởng rất là ít. Chỉ có trong một số trường hợp mức như vụ nặng thì Mỹ mới lên tiếng và đồng ý can thiệp, thì cũng được chừng 10-15 người đó, đại khái như vậy. Chứ còn đại đa số thì họ cũng mệt mỏi và họ cũng bị triệt cái đường sống, cho nên là họ cũng chỉ cầm chừng để trong lòng thôi. Nhưng mà cái bất ức trong lòng của người dân thì tôi nghĩ là người dân nào cũng có hết đó. Nhưng mà với một chế độ công an trị thì nó không thể mà bày tỏ một cách công khai. Thí dụ như cái em mới quán quân lên đỉnh Olympia đó. Em mới có 18 tuổi mà em nói những cái câu thẳng thẳng như vậy. Đó, ở trong nước mà nói là tôi ghét Đảng Cộng sản, tôi mặc kệ nó, rồi tôi đi, tôi chỉ mong sống ở bên ngoài, thì coi như em đã tự chung thân em rồi, tự giam chung thân em. Thì ra đáng lẽ là em nên từ từ, thứ nhất là học hỏi thêm kiến thức, và thứ hai nữa là biểu lộ một cách khéo léo và bằng một cái tên hiệu nào đó thì em mới hoạt động lâu dài được. Còn bây giờ em mới có thắng cái giải đó, vừa mới về thì em viết cái bài rồi chuyển cho bạn bè 16 đứa, rồi cuối cùng nó chuyển cho nhau. Thành ra cuối cùng là chính em tố cáo em, tức là em chưa có kinh nghiệm gì vấn đề hoạt động, mặc dù em sống ở đó từ bé tới lớn đó. Thì tuy nhiên lần này thì cũng như là những lần trước thì các tổ chức quốc tế đều kêu gọi không những thả em này mà thả anh Bình và thả tất cả những người bây giờ còn đang bị bắt giam, là trên dưới 100 người. Nhân đây thì tôi cũng muốn nói là anh Trần Đình Hy Sức Thức á, thì anh bị 11 năm tù. Trần Huỳnh Duy Thức á, anh bị 11 năm tù mà anh không chấp nhận hai điều. Thứ nhất là không nhận tội, thứ hai là không đi ra nước ngoài. Anh chủ trương là đấu tranh thì ở trong nước. Và bây giờ anh ở tù cũng trên 10 năm rồi. Tôi nghĩ rằng là còn vài tháng nữa có thể anh sẽ ra. Tức là người tù mà chấp nhận đối đầu, không chấp nhận bất cứ cái gì của Cộng sản đưa ra hết.
Vâng, theo một số thông tin chúng tôi đọc được thì là ông Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hồi năm 2010. Vâng, thì... tiếp theo ý kiến vừa rồi của ông Đỗ Thông Minh ấy, thì không biết hai vị khách ở Việt Nam ạ, thì có ý kiến gì không, đặc biệt về vấn đề cái nhân quyền ở Việt Nam? Và ban nãy thì trong một cái chia sẻ của mình đấy thì nhà văn Võ Thị Hảo, nếu như chúng tôi nghe không nhầm thì bà cũng đề cập trường hợp của ông Hoàng Tùng Thiện. Thì hôm nay ngày 12 tháng 9 2024, trên trang nhà chúng tôi thì chỉ là voa.com, thì chúng tôi ban biên tập có giới thiệu bài là Việt Nam phạt 6 năm tù đối với người đàn ông đòi đa đảng. Bài có đoạn nói là một tòa án Hà Nội hôm 10 tháng 9 đã tuyên phạt ông Hoàng Tùng Thiện 6 năm tù sau khi ông này lập các trang web được cho là nhằm tuyên truyền đa nguyên đa đảng và có ý định sáng lập đảng Lạc Hồng để cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chi tiết nói rõ thêm là ngày 10 tháng 9 thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 6 năm tù như vậy đấy, đối với bị cáo Hoàng Tùng Thiện 46 tuổi về cái tội như trên theo điều 117 Bộ luật hình sự. Đó là cái tường thuật ở trên trường truyền thông Việt Nam. Rồi truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho rằng là từ tháng 10 năm 2023 thì ông Thiện đã sử dụng hai trang web là Ước Mơ Việt, ước mơ việt.net và Đảng Đoàn là đảngđoan.org để đăng tải các bài viết quan điểm của mình về đa nguyên chính trị đa đảng tại Việt Nam, đồng thời vận động tham gia hội nhóm của ông vân vân. Thì quay trở lại cái nội dung của cái vòng câu hỏi số 4 liên quan đến nhân quyền Việt Nam, không chỉ liên quan đến ông chuyện ông Nguyễn Phú Bình vừa bị vừa nhận bản án 7 năm tù đấy, mà quốc tế đang lên tiếng và phản đối đấy, thì có liên quan đến vấn đề về cái câu hỏi về cái chính sách đối xử về tự do nhân quyền tại Việt Nam hiện nay là sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đã mất và bây giờ thì ông Tô Lâm đang làm tổng bí thư chủ tịch nước ấy, thì không biết là các vị khách ở Hà Nội sau khi nghe các diễn tả trước thì có ý kiến bổ sung gì thêm không? Chúng tôi xin mời bà Nguyễn Hoàng Ánh ạ.
Dạ vâng, tôi thấy là mọi người cũng đã nhận được thông tin khá là đầy đủ, bởi vì bản thân chúng tôi sống ở đây, nhưng mà trừ khi đấy là người ở mình thân quen, còn ngoài ra thì những cái vụ này nó không có cách nào biết được thông tin gì cả. Đấy, vì thế thì chúng tôi cũng không biết gì nhiều hơn mọi người. Và nói chung ấy, khi mà bàn đến chuyện này tôi luôn luôn cảm thấy là rất ngạc nhiên và rất là làm đáng tiếc. Bởi vì là ví dụ với những người như là Phạm Đoan Trang hay Nguyễn Lân Thắng vân vân, đây là những người mà cá nhân tôi có quen biết, thì hay là ngày xưa cái trường hợp rất lâu của anh Cù Huy Hà Vũ vân vân các thứ, thì tôi đều thấy là họ là những người rất là ôn hòa, không có bạo lực và cũng không có một cái khao khát gì cho bản thân cả. Đấy, nếu như trong một cảnh một xã hội bình thường không có chính trị hóa những quan điểm trái hợp, chấp nhận một sự khác biệt trong tư tưởng, thì tôi có thể thấy rằng đó là những người có thể nói là tốt và là những cái người mà gọi là ở trên cái mức trung bình của người dân nói chung đó. Thế nhưng mà rất tiếc là ở đây bây giờ Việt Nam lại không hề bao dung trong sự khác biệt về mặt tư tưởng, và cái điều đấy nó gây nên một cái sự ngột ngạt mà tôi nghĩ là nó không cần thiết, bởi vì là tất cả những người mà như chúng ta vừa nghe thì đều không phải là những người có lòng chống lại chính quyền cả. Mọi người thật lòng là chỉ mong mỏi cho đất nước tốt hơn, đẹp hơn. Chẳng hạn như là Đoan Trang thì là một người mà tôi khen khá thân vì là học sinh cũ của tôi. Đấy, hay là ngày xưa tôi cũng biết khá nhiều về chị Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm đó, thì cũng từng là một người bạn của tôi. Và chúng tôi với những tư cách là những người phụ nữ thì tôi không cảm thấy các chị ấy có bất kỳ một cái nguy hiểm gì cho bất kỳ ai, trừ cho chính bản thân chị ấy vì cái sự kiên định của chị ấy. Đó, thì tôi nghĩ là sau này có thể lâu dài hơn, khi mà chúng ta có thể học được sự bao dung hơn, người Việt có thể học được sự bao dung hơn, thì chúng ta mới hiểu được cái sự hy sinh mất mát của những cái người đó. Còn bây giờ thì các anh có thể ở bên ngoài mọi người không thể hiểu được, nhưng mà thậm chí là về đa số tư tưởng chẳng hạn, thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái người dân bình thường ấy, thì chỉ cần là một người mà có một cái quan điểm gì đấy trái với chính quyền thì đã bị những người dân xung quanh hết sức là nghi ngại, sợ hãi, né tránh. Đó, cho nên là cái việc làm của những người đấy thật sự một việc rất là dũng cảm. nó và nó làm cho ở Việt Nam có những điều rất kỳ cục. Tức là ví dụ như chúng tôi có dạy chẳng hạn thì có thể được dạy người ta về quyền con người, ý, chẳng hạn như trong lao động hay là trong những vấn đề về thương mại, nhưng mà chúng tôi lại không hề được đề cập đến vai gọi là nhân quyền. Đấy, thì nó được tính là một từ nhạy cảm ở Việt Nam. Và vì thế cho nên là tôi cũng chỉ có thể bàn đến trong cái phương diện là một người mà có quen biết và có hiểu biết đôi chút về những vấn đề đấy, chứ tôi cũng không thể bàn sâu hơn được.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một cái ý kiến bình luận gửi cho chương trình ở đây trên trang Facebook. Quý vị tên là Nguyễn Minh hay là Minh Nguyễn nói rằng là ở Việt Nam làm gì có tự do ngôn luận, nhân quyền, ai nói lên sự thật sẽ bị bịt miệng trước hay trước hay muộn rồi cũng sẽ bị bắt đi. Đại khái là như vậy. Tất nhiên còn nhiều những ý kiến khác nữa. Vâng, thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến chia sẻ qua kênh riêng. Thì ở đây thì có nói như này là chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam nên thôi cái trò trẻ con nó đi. Bây giờ là thế kỷ nào mà còn chơi trò cây gậy với củ cà rốt, chơi trò tâm lý khủng bố, bắt dọa dân như vậy. Như thế nó không văn minh một chút nào cả. Hãy làm theo đúng những lời mà mình đã hứa và cam kết với quốc tế. Rồi thì là ký những cái công ước của quốc tế, thực sự tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Và đề nghị là từ nay chấm dứt các trò là bắt những cái tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm đi. Đấy, và chấm dứt cái việc mà đem ra để mà đánh đổi họ cho các cái đây là những cái deal dịch tạm dịch, tức là những cái gọi là những cái trao đổi với quốc tế. Thì đấy là một cái ý kiến. Một ý kiến khác nữa nói rằng là yêu cầu phải thả ngay những người như là ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy, rồi ông Nguyễn Lân Thắng, ông rất nhiều các người khác nữa đây, bà Phạm Đoan Trang vân vân, và ông Nguyễn Vũ Bình vân vân. Vì những người đó theo ý kiến là họ không hề có tội gì cả, và đấy, ý kiến này cũng nói là đề nghị chấm dứt vĩnh viễn cái chuyện là bắt họ và đem họ thành những món hàng trao đổi. Thì đấy là một vài ý kiến riêng mà chúng tôi nhận được qua cái kênh riêng ở đây. Vâng, thì thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, ông đã nghe các vị diễn giả trước đã nói về vấn đề dân quyền nhân quyền Việt Nam này rồi, thì không biết ông có điều gì muốn bổ sung và nói thêm hay không ạ? Xin kính mời ông.
Tôi có cái ý kiến mà tôi thấy rằng là các vị chưa mặc dù đã nói những khía cạnh khác sâu sắc nhưng có cái khía cạnh là chưa bàn tới. Dễ dàng chúng ta thừa nhận những người đã bị bắt đó là những người yêu nước, và trong khi mà đề cập đến các cái vị đó thì một số anh chị tỏ vẻ ngạc nhiên tại sao những người yêu nước như vậy, ôn hòa như vậy mà là bị bắt. Thì tôi xin nói rằng là chúng ta quên, nói chúng như thế mà chúng ta quên là bởi vì nhà nước trước là nước ấy, thấy rằng yêu nước không đủ. Khẩu hiệu người ta công khai nói rằng là yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Công khai nói như vậy thì nếu như mà anh không yêu chủ nghĩa xã hội tức là anh yêu nước rồi. Nhưng mà khổ một cái, thế nào là chủ nghĩa xã hội? Ban đầu chủ nghĩa xã hội cứ là toàn bộ nhà nước quy định hết cả, đánh kẹt là ra đồng, thế thì gọi là chủ nghĩa xã hội. Đến khi có một người thấy đói quá, dân đói quá là ông Kim Ngọc, ông mình lén lén, ông cho dân khoáng hồ, thế là ông không yêu chủ nghĩa xã hội, bị trí chỗ trần. Rồi cuối cùng nhà nước cảm thấy rằng là ông Kim Ngọc đúng đấy, thế bắt đầu cho khoáng hồ. Nhưng mà khoáng hồ không cũng chưa đủ, thì có người ta lại thay đổi chủ nghĩa xã hội lại một lần nữa. Người ta nói là chủ nghĩa xã hội nhưng mà gọi là theo kinh tế thị trường. Không biết sắp tới cái chủ nghĩa xã hội nữa, thay đổi nữa là chủ nghĩa xã hội gì thì không rõ. Và như thế có nghĩa là yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội như anh cầm quyền quy định, chứ không phải là chủ nghĩa xã hội, vì có nhiều chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, anh yêu nước thì anh phải được phép. Anh không được phép mà anh yêu nước là anh yêu nước lầu, mà anh yêu nước lầu thì bị bắt. Cái logic rất đơn giản. Ở đây đừng có nói gì những cái tự do rồi. Anh hoàn toàn tự do trong điều kiện anh yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội theo cách hiểu của nhà nước. Thế là anh hoàn toàn tự do đấy. Thế như thế đấy. Thành ra là cái lý lẽ đó và giải thích cho chúng ta thấy tại sao rất nhiều người xuất sắc, rất nhiều người yêu nước mà họ cái chỗ mà rồi kết thúc của họ là ở trong tù. Đấy là những cái tinh hoa của chúng ta bị cứ bị hủy hoại ở trong tù, nếu như ta cho rằng nhà tù là một nơi hủy hoại. Cái điểm thứ hai tôi muốn nói thế này, khi mà Việt Nam đang ở trong cái ngưỡng là châu Âu có ký cái hiệp ước gọi là tự do thương mại với Việt Nam không, thì trong cái trao đổi với anh Quang A hẳn là sẽ làm rất nhiều người theo dõi anh ngạc nhiên. Anh nói với tôi một cách chắc chắn rằng cần phải ủng hộ Việt Nam vào ký hiệp định thương mại như vậy. Trái với rất nhiều người đấu tranh dân chủ, họ vận động châu Âu là đừng ký Việt Nam. Tôi thấy anh Quang A là một người cực kỳ sáng suốt, cực kỳ sáng suốt. Bất chấp cái mà tôi nói vì những lý do địa chính trị, người Mỹ sẽ sẵn sàng hy sinh những giá trị dân chủ để họ đạt cái lớn hơn. Nếu như họ mà thúc ép quá thì cái việc Việt Nam ngã vào vòng tay của Trung Quốc đang chờ sẵn không tốt đẹp gì cho Mỹ. Vì những cái tính toán địa chính trị như vậy, họ sẵn lòng hy sinh, mặc dù cái miệng thì phần loại hô cho to về giá trị dân chủ. Tuy nhiên bất chấp cái đó, cái việc mà ủng hộ nước Mỹ đi gần với Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam, ủng hộ cái xu hướng Việt Nam tới gần Mỹ. Lưu ý rằng là trong những cái người cầm quyền cũng có nhiều xu hướng, người xu hướng này, người xu hướng kia. Cái việc người dân bình thường như mình mà tỏ vẻ tán thành một cái này kia cũng là tạo sức mạnh cho những người có xu hướng tiến bộ trong những người cầm quyền. Tôi cho rằng là hai cái đó không mâu thuẫn với nhau cả. Và cái người Việt Nam, đặc biệt là giới trí thức, nên suy nghĩ cái này rất là suy nghĩ sâu sắc về cái này. Và khi đã suy nghĩ sâu sắc thì có những hành động theo hướng đó. Xin hết.
Vâng, thì tới đây thì cũng là đến cái thời lượng chương trình cũng đã mãn rồi. Thế nhưng mà không biết là quý vị nào còn muốn phát biểu gì thêm hay không ạ? Ý kiến ngắn ạ. Vâng ạ, thì quý vị cứ giơ tay chúng tôi sẽ mời. Vâng, chúng tôi thấy bà Võ Thị Hảo đã giơ tay. Nếu có thể được thì ông Đỗ Thông Minh phải tắt giúp cái mic của ông ạ. Nãy giờ đã có hiện tượng echo hình như dường như từ phía của ông ạ. Xin mời nhà văn Võ Thị Hảo.
Vâng, thưa quý vị, tôi muốn nói điều này. Tức là cái trường hợp mà
Quang Vinh,
Chu Vinh. Đúng rồi, đã đoạt cái giải đường lên đỉnh Olympia và đã có viết những cái lời như thế, thì tôi thấy rằng một chúng ta làm việc lao động và sáng tạo là để cho không một con người nào, đặc biệt là những em nhỏ, những thanh niên của chúng ta phải luồn lách, phải khéo léo, phải có thủ đoạn khi mà phát biểu một cái về một cái sự thật hay là một cảm nghĩ của mình, đặc biệt là cái cảm nghĩ đó nó không phải là vi phạm pháp luật. Thì nhưng mà cái việc mà gần đây tại sao lại có cái việc đấu tố nó khủng khiếp như là thời cải cách ruộng đất như vậy với một cái em học sinh có tài 18 tuổi, thì tôi thấy rằng cái điều đó phải chăng là một cái dấu hiệu của cái thời công an trị. Họ đã đưa xã hội, có khuynh hướng đưa xã hội trở lại thời đấu tố không? Nếu có thì điều đó rất nguy hiểm. Và tôi cũng cảnh báo rằng chính quyền của ông Tô Lâm cần phải thận trọng về vấn đề này, chứ không thể như thế được. Vì đây là thời thế kỷ 21 rồi. Điều thứ hai tôi muốn nói rất ngắn gọn, tức là cái chúng ta xem những cái sự kiện vừa rồi mà chúng ta đã bàn luận, thì thực sự là Việt Nam ấy, nó tôi cảm thấy như Việt Nam cũng như là một cái người đã kết hôn với Trung Quốc, và kết hôn nhưng mà nó, và còn gì để cho Mỹ hay là cho những cái nước cường quốc văn minh đã kết hôn rồi nhưng mà lại ở cái tình trạng là cái văn bản cái hợp đồng hôn nhân ấy nó vô cùng bất công cho phía Việt Nam. Và bị cái bạn đời của mình bị chồng bạo hành đủ mọi mặt mà không dám kêu một tiếng, đặc biệt là trong rất nhiều vấn đề về hải đảo, về biên giới, cũng như là về cái việc thủy điện Trung Quốc xả lũ gây thiệt hại cho Việt Nam hiện nay, cho nên là không dám kiện cáo, không ly hôn để mà bảo toàn tính mạng và phẩm giá. Bởi vậy cho nên là cái việc mà nói rằng ngoại giao cây tre, tôi thấy đúng là không phải là cây tre. Cây tre nó ngả xong nó thẳng, nhưng đây thì không phải là ngoại giao cây tre, và chúng ta đừng hy vọng rằng Việt Nam có thực sự có ngoại giao cây tre mà đã ngả hẳn về Trung Quốc rồi. Vâng, tôi xin hết ý kiến ạ.
Vâng, thì đấy cũng là ý kiến trên quan điểm riêng, và cái việc lựa chọn ví dụ và cái ngôn từ của nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo, thì không biết quý vị nào muốn phát biểu thêm ý nữa, xin thì chúng tôi khép lại chương trình ạ. Có ai không ạ? Có quý vị nào nếu muốn thì giơ tay ạ. Vâng, có vẻ là không quý vị nào giơ tay nữa, thì chúng tôi xin trước khi thì chúng tôi thấy bà Hoàng Ánh giơ tay phải không ạ? Có đúng không ạ?
Dạ vâng, thì không, thì thực ra thì là cái lời cuối của tôi, tôi không có muốn nói về tất cả chủ đề này, mà tôi chỉ muốn nói rằng là cái cơn bão này nó vẫn còn đang rất là ảnh hưởng nặng nề đến đời sống cũng như là đến kinh tế của Việt Nam. Và tôi rất là tán thành cái ý kiến là chúng ta cần phải học thêm về những cái phương pháp cứu hộ của nước ngoài. Nếu như hiện tại thì nếu như mà những ai mà biết được rằng là có những cái tổ chức nào mà chuyên nghiệp sẵn sàng cứu hộ vân vân, thì đề nghị là hãy gửi những hãy contact với họ và nhờ gửi những cái gọi là proposal ấy đến cho những cái cơ quan có chức năng của Việt Nam ấy. Và tôi rất mong rằng là cái sự mà hợp tác học hỏi lẫn nhau thì sẽ giúp cho được trong những thiên tai sau ấy, thì Việt Nam sẽ có những cái biện pháp ứng phó an toàn hơn. Và cũng hiện tại thì bão cũng đã lan sang Thái Lan, để lan sang các nước lân cận. Vì thế thì gửi một lời chúc bình an đến cho tất cả mọi người dân trên toàn thế giới. Thì xin hết.
Vâng, còn một cái bình luận nhanh với ý kiến của ông Hoàng Dũng bắt nãy đó, thì về mặt quan hệ về lập pháp đấy, về hành pháp ấy, thì là Hoa Kỳ vẫn liên tục là có các vòng trao đổi với Việt Nam đó, để mà thảo luận về các vấn đề khác nhau, trong đó có cái vấn đề về dân chủ rồi nhân quyền trong đó. Thế còn ở mặt lập pháp thì các cái tiếng nói từ các dân biểu của Mỹ thì vẫn tiếp tục, từ trước nay vẫn tiếp tục đưa ra những cái ý kiến khác nhau hay là những cái nghị quyết liên quan vấn đề nhân quyền Việt Nam. Và một cái ví dụ mà như VOA tiếng Việt hôm 11 tháng 5 chúng tôi cũng có đưa tên là 2024 đấy, thì dân biểu Mỹ đã ra cái nghị quyết lên án Việt Nam về vi phạm nhân quyền, trong đó thì có hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã trình cái nghị quyết lên ra cái nghị quyết lên án chính phủ Việt Nam về cái vi phạm như trên, và nghị quyết này đã được giới thiệu nhân dịp đánh dấu nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 đấy đó, vân vân. Thì thưa quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức được cập nhật liên tục. Để trong đó thì lúc này thì chúng tôi có cái bài là Tổng thống Ukraine nói là sáng kiến hòa bình Trung Quốc Brazil mang tính phá hoại, rồi các tàu Trung Quốc cập cảng Cam Ranh trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ, rồi tin khác nữa là lũ lụt ở Thái Lan, hàng nghìn người ở Chiang Rai bị mắc kẹt, hay là tin Triều Tiên tức là Bắc Hàn bắn tên lửa tầm ngắn lần đầu tiên sau 2 tháng, rồi thì các cái tin khác nữa, như là trong đó có tin là Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam $1,000,000 để khắc phục hậu quả bão Yagi, là như vậy. Thì quý vị vào trang nhà chúng tôi để theo dõi các tin tức chính trị xã hội văn hóa được cập nhật liên tục đó, cũng như là trang cũng như là cái kênh YouTube và Facebook của chúng tôi để theo dõi thêm các cái chuyên mục nghe nhìn. Thì tới đây thì sau ý kiến cuối cùng của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh ấy, thì chương trình xin khép lại, và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh từ Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng từ Sài Gòn, nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, nhà quan sát phân tích bình luận Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois của Hoa Kỳ đã nhận lời và tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban tiếng Việt đã quan tâm và dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và gửi lời chúc bình an tới các khách mời và toàn thể quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.